Kính chào kính thưa thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này cái tựa đề là kẹt giữa Mỹ và Tàu. Việt Nam Cộng sản bị dân hỏi tội. Tôi nhắc lại, kẹt giữa Mỹ và Tàu. Việt Nam Cộng sản bị dân hỏi tội. Cái thế kẹt giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản không phải bây giờ mới xảy ra. Nó xảy ra từ khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu. Và đẩy lui ảnh hưởng của Tàu trên khắp thế giới, từ Trung Đông, Bắc Phi cho đến Âu Châu. Chỉ còn lại ở Á Châu Thái Bình Dương thôi. Và ở Á Châu Thái Bình Dương thì dần dần siết chặt vòng vây. Cuối cùng lại, cái gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Cộng sản sống sót, mà do Tàu lãnh đạo ở Á Châu Thái Bình Dương, chỉ còn lại phía Bắc là Bắc Triều Tiên và phía Nam là bọn Việt Nam Cộng sản. Cái đuôi Miến Điện cũng đã bị Mỹ tước bỏ rồi. Cái vòi sang Mỹ Châu ở Cuba cũng đã bị Mỹ chiêu hồi rồi. Và cái thế kẹt của bọn Việt Nam Cộng sản là trong cái tình huống như thế, muốn ra khỏi thế kẹt thì nó phải thoát chung, tức là bỏ Tàu mà đi vào quỹ đạo của Mỹ. Nhưng mà đi vào quỹ đạo của Mỹ thì lại lo sợ rằng theo Mỹ thì mất đảng, và chỉ còn cái chỗ dựa cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa anh em Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cái chỗ dựa để cho còn nó sống còn mà nó cố bám mà thôi. Nhưng mà dựa vào Tàu thì chẳng những không được Tàu nó nuông chiều ve vãn hoặc là nó đãi ngộ tử tế trong tình anh em, mà lại nó là một cái chiếc tay sai rẻ tiền của Tàu. Những cái gì đã cúng cụ cho Tàu thì nó không trả lại, và nó tiếp tục biến cái nước Việt Nam thành cái bãi rác công nghệ của nước Tàu, và nó biến cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành ra cái Đảng Cộng sản Tàu. Nó đào tạo, nó gọi là sang Tàu tập huấn cả cái từ khi mà Liên Xô sụp đổ mà Việt Nam Cộng sản về đầu hàng Tàu, thì cái quân ủy ngày xưa là theo gương Liên Xô đã giải tán quân ủy rồi, thì về đầu hàng Tàu thì nó lập lại quân ủy. Và nó đào tạo sĩ quan, và nó đem sĩ quan của quân đội nhân dân Việt Nam sang Tàu là nó tập huấn, nó đào tạo thành ra sĩ quan của nó. Cụ thể là những thằng như thằng Nguyễn Chí Vịnh và kể cả Trần Đại Quang. Trong cái lý lịch của Trần Đại Quang, khi nó được đưa lên làm chủ tịch nước, thì tôi thấy rằng thì cái ngoại ngữ duy nhất của Trần Đại Quang là tiếng Tàu chứ không phải tiếng Mỹ. Nó đã tàu hóa luôn cả cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam này. Mà nó tàu hóa từ cái dưới cấp dưới, từ huyện, xã, huyện lên. Và cụ thể là cái vòi mà nó thò vào Formosa ở Hà Tĩnh, là cái tỉnh ủy cả Hà Tĩnh. Nó biến thành cái tỉnh ủy Hà Tĩnh thành ra Đảng Cộng sản Tàu rồi. Và cụ thể chúng ta thấy rằng trong cái Trung ương Đảng kỳ 13 này, kỳ 12 này, có đến 12 tên thuộc tỉnh ủy Hà Tĩnh vào Trung ương Đảng. Cho nên khi mà cái vụ Formosa xảy ra, nhiều người cứ nói rằng thì là đấy là công ty Formosa Đài Loan, nhưng thực ra là cái công ty đó là của Tàu Cộng. Nó đăng ký ở Đài Loan để nó làm cái vỏ bọc. Thì thực ra là nội nó là công ty là Formosa Đài Loan, cũng lại trực là công ty con của cái công ty lớn ở nước Tàu, công ty mẹ trên chóp mà có tên là viết tắt là MCC, Metallurgical của China. Cho nên khi mà xảy ra cái vụ cá chết ở miền Trung Việt Nam, tôi coi đó là một cái tát tai của thằng tàu, nó bọc tai cho thằng tay sai của nó, để nó cảnh cáo rằng đừng có mà tưởng bỏ mà đi sang theo Mỹ mà tao tha mày đâu. Cái chuyện bọc tai đó xảy ra sau khi Nguyễn Phú Trọng được bị hứa là theo Mỹ thì không mất đảng. Rồi thì ca tụng rầm rĩ lên nào là tái hồi Kim Trọng, nào là lấy kiều, nào là lấy kiều kia. Cho nên khi mà nó bị bập tại như thế, nó giấu giếm, nó tìm cách nó không cho bất cứ chuyên gia nào ở Hải Đài Loan hay là của Mỹ hay là của Liên Hiệp Quốc vào mà nghiên cứu về cái vụ mà môi trường biển của Việt Nam bị hạ độc như thế nào. Là vì nó muốn giấu giếm cái lai lịch của cái mối họa đó. Là do tàu cộng nó phát bợp rồi. Anh chưa chủ tịch công ty Formosa từ bên Đài Loan sang, thì nó ép là phải nhận là mình là thủ phạm rồi, nó ép rồi. Tuần này tôi có tài liệu về cái vấn đề đó, chứng tỏ rằng cái thời sự tuần qua, ngoài cái việc Formosa, lại xảy ra cái việc mà Philippines kiện tàu cộng ra tòa án thường trực quốc tế về vấn đề biển đảo, viết tắt là CPA. Philippines thắng, cả thế giới hoan hô reo hò ca tụng cái tòa án đó, mà Việt Gian Cộng Sản chỉ dám hoan hô một cách rất là dè dặt. Và đến khi mà dân Việt Nam mượn cái cớ đó cũng hoan hô mà bản án của CPA và chia vui với Philippines, thì nó lại đi cấm, nó đến nó ngăn chặn và nó làm cho không làm được những cuộc hoan hô đó. Và chính những cái cử chỉ đó, những cái thông điệp đó, nó cho thấy rõ ràng rằng bọn Việt Gian Cộng Sản không còn chối cãi được nữa là nó là một thằng tay sai của tàu. Và tôi đã nói từ lâu rồi, mặc dù là cái màn kịch là thoát chung của nó diễn ra cách nào, thì tôi cũng nói là giả dụ mà nó thật sự nó muốn thoát chung, nó cũng nhưng không có khả năng thoát được. Mà người Việt Nam muốn thoát khỏi cái nạn đô hộ của tàu thì phải đánh đuổi chúng nó đi, rồi người Việt Nam mới có khả năng thoát chung. Chứ cái bộ máy cộng sản, bộ máy tay sai đã bị tàu hóa đến như thế nào rồi, thì bọn chóp vu giả dụ mà nó có muốn thoát tàu nó cũng không thoát được. Đấy là cái thời sự tuần vừa qua, nó làm cho đổ bể cái những chuyện xảy ra, làm cho nó đổ bệ, nó chứng tỏ rằng cái mưu đồ của nó là nó học tập ở trong nội bộ của nó, thì nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc. Nó hy vọng rằng giống như cái năm xưa Liên Xô và tàu cộng mâu thuẫn với nhau, thì nó khai thác mâu thuẫn đó để cho hai ông đàn anh, hai ông chủ đó thi nhau mà chiều chuộng nó, cho nó hưởng đủ các những cái gì mà nó đòi hỏi, để giữ cái thằng tay sai đó về phía mình chứ đừng để mất về tay kia. Nó tưởng rằng bây giờ nó có thể khai thác mâu thuẫn kiểu đó được, nhưng mà nó quên rằng cái quan hệ giữa nước Mỹ ngày hôm nay và tàu cộng ngày hôm nay nó khác xa với cái quan hệ mâu thuẫn giữa tàu và Liên Xô năm xưa. Hơn nữa, nó đã từng có nợ máu với cả Mỹ lẫn tàu, mà nợ máu của nó với Mỹ là nợ máu ý thức hệ và nợ máu phe phái quốc tế. Nó khác hẳn, Và nợ máu của nó với tạo là nợ máu của một thằng phản chủ. Phản chủ không nên, không xong, đi theo chủ Liên Xô. Và Liên Xô sụp đổ phải quay về đầu hàng chủ tàu. Và khi nó cho anh đầu hàng như thế, để xóa cái nợ máu đó đi, ai còn lạ gì thằng tàu nữa. Mưu thông kế độc của tàu là không, cả cái thế giới này chỉ có người Việt Nam là có thể triệt trị được thôi. Mà người Việt Nam chứ không phải là Việt Giang Cộng sản đã đổi giống làm người vô sản quốc tế rồi. Khi nó cho anh đầu hàng, lập tức nó gài những cái thế mà anh không có thể phản nó là đang chưa sao được. Đó là cái hiện tình đã xảy ra. Nó đi sâu vào nội bộ anh, những cái độ mà nó tàu hóa cái đảng Cộng sản của anh từ làng xã cho đến tỉnh. Anh, may ra anh còn là chóp vu được một số tên thôi. Mà những số tên này có chóp vu mà còn sót lại đó, hơi có tỏ ý phản bội, thì lập tức mưu tàu nó dở ra. Tôi biết là mưu tàu nó đối phó với bất cứ ai. Thứ nhất là tiền, thứ hai là gái, thứ ba là thuốc độc. Nó biên bỏ nó cái tên rồi, thứ nhất dì tai, thứ hai mã tấu. Tức là nó thuyết phục không được, nó thuyết phục bằng tiền không được, thuyết phục bằng gái không được, thuyết phục bằng lý tưởng không được. Thì nó tiếu lý tàng đạo, nó cười cười mà nó lụi cho một cái. Và cái vụ Formosa chính là cái tiếu lý tàng đao của thằng tàu. Nó cười cười mà nó lụi cho một phát. Nước Việt Nam mũi nhọn để phát triển kinh tế chỉ có hai thứ thôi, là lúa gạo, sông Hồng và lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ nó triệt nước thì lúa gạo mất tiêu. Bây giờ nó triệt cá ngoài biển nữa, là cái mũi nhọn thứ hai là hải sản, thì còn gì ra để mà sống. Ý thế mà vẫn chưa dám tỏ ý là thoát chung, vẫn còn lấp lan lấp liếm. Bây giờ người trẻ tuổi Việt Nam người ta xuống đường, người ta mượn cái cớ để hoan hô cái bản án CPA của Biển Đông để người ta tránh tàu, để tạo ra cái chính nghĩa chống tàu cứu nước. Mà nó lại đi, nó cản trở và nó khủng bố, nó bắt bớ. Có phải là nó đã tự lột mặt nạ nó ra rồi? Tất cả những cái trò, những màn kịch thoát chung của nó từ trước đến giờ là vào vịt, hoặc là nó làm không nổi. Hoặc là cái bọn chóp vu nó muốn thoát chung, nhưng mà cái bọn công an nó không. Cụ thể là Trần Đại Quang, khi nó đã phong Trần Đại Quang lên từ Bộ trưởng Công an lên Chủ tịch nước, chứng tỏ rằng nó phạch ngược ra rồi, cái chân tướng nó lộ liễu ra rồi. Bây giờ nó chỉ bằng mọi giá nó cố bám, kể cả phải dùng đến công an, là không còn thứ nhất chỉ tay nữa mà thứ hai là mã tấu. Đấy là cái tình hình thời sự tuần vừa qua. Nhưng mà chính vì nó bộc lộ cái chân tướng, chẳng những là bán nước, bây giờ cái chân tướng hại dân, và cái bộc lộ luôn cả cái khả năng quản lý đất nước của nó. Nó lung ta lung tung, nay về mai khác. Ông nói gà bà nói vịt trong những cái vụ mà tai họa vừa rồi. Cho nên người dân Việt Nam không còn kiên nhẫn được nữa, kể cả những người đã theo nó từ cái thời mà nó phất ngọn cờ giải phóng dân tộc lên, cũng bây giờ gia nhập vào cái hàng ngũ đi hỏi tội nó. Hỏi nó hai tội, bây giờ tuần này người ta hỏi nó hai tội: tội bán nước và tội hại dân. Bây giờ tôi xin giới thiệu những cái thông tin thời sự tuần qua chứng tỏ rằng trong cái thế kẹt giữa Mỹ và tàu, bọn Việt Nam Cộng sản đang bị hỏi dân, bị dân hỏi tội như thế nào. Trước hết là bày tỏ lập trường của các hội xã dân sự và các nhà những phần tử độc lập không có thuộc cái phe phái nào cả. Ngày 11 tháng 5 năm 2016 đã ra một cái bản tuyên bố, và lần này lại nhắc lại, post lên lại cái bản tuyên bố đó. Có tựa đề là bản tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam. Và cái bản tuyên bố này đã được mấy ngàn chữ ký rồi. Bây giờ tôi xin đọc nguyên văn cái bản tuyên bố này. Vụ nước biển miền Trung bị nhiễm độc nặng nề mà chứng cứ là hàng chục tấn cá biển lớn nhỏ chết dạt vào bờ từ đầu tháng 4 2016 vẫn tiếp tục đến hôm nay, lan từ Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, đã gây ra sự phẫn nộ chưa từng có trong toàn thể nhân dân Việt Nam. Đại họa thảm khốc trên không chỉ hủy hoại ngư trường của hàng vạn người dân ven biển miền Trung, hủy hoại môi sinh ven bờ, gây ra tình trạng lan tràn thực phẩm độc hại cho các vùng khác, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với các ngành kinh tế khác của Việt Nam như dịch vụ nghề cá, sản xuất muối, nuôi trồng hạt thủy hải sản ven biển, sông biển, du lịch, các dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển, v.v. Tình trạng ô nhiễm biển nặng nề như trên không chỉ gây hậu quả xấu đối với kinh tế biển Việt Nam, mà chắc chắn sẽ lan sang một số nước khác trong khu vực. Đây là một tội ác hủy hoại môi trường sinh thái và diệt chủng tiềm tàng, trước mắt là cá và các loài thủy hải sản chết hàng loạt và đã có người chết. Sau đó sẽ gây ra bệnh tật nguy hiểm cho con người và các vật nuôi như đã từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới trước đây cùng nhiều hệ lụy chưa thể lường hết được. Cho đến hôm nay, mặc dù được một số thế lực bao che, nói thế lực, một số thế lực bao che tức lãnh đạo đó, mặc dù được một số thế lực bao che và tìm cách hoãn binh để phi tang, nhiều bằng chứng đã chỉ ra nghi phạm số một của vụ đầu độc biển vùng Vĩnh Áng, biển Vĩnh Áng là công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan, đóng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, có tên là Formosa Hà Tĩnh, đã xả số lượng lớn chất cực độc ra biển trong quá trình xúc rửa đường ống xả thải. Vụ Formosa càng bộc lộ hơn, rõ hơn sự vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, cuộc sống của người dân, cũng như bất lực của cả hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trước một đại nạn quy mô lớn của quốc gia. Khi vụ việc được người dân phát hiện gần một tháng mới có sự khởi động điều tra, sự chậm trễ ấy rất nhiều khả năng đã tạo điều kiện cho nghi can có thì giờ xóa tang tích để thoát tội. Bây giờ cái đoạn này sẽ chứng tỏ là chẳng những nó bán nước mà nó còn hại dân nữa. Người dân càng phẫn nộ trước phát ngôn hàm ý bao che cho nghi phạm, đánh lừa xoa dịu dư luận của một số quan chức cấp bộ và tỉnh trước hành vi hết sức khó hiểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản là tổ chức tự cho mình độc quyền lãnh đạo toàn diện quốc gia đó. Thì Đảng Cộng sản đã đến thăm nghi can số 1 thay vì thăm hỏi người dân bị nạn, đúng vào thời điểm mọi mũi dùi công luận chĩa hết vào nghi can ấy. Không thể không nhắc đến những ưu đãi khác thường mà lãnh đạo Hà Tĩnh và Trung ương đã dễ dãi cấp cho Formosa Hà Tĩnh từ thời hạn sử dụng dài hết mức là 70 năm. Đối với một diện tích đất đai rộng lớn tại một vị trí sung yếu về quốc phòng, đến những lỏng lẻo trong quản lý như về lao động, với số lượng lớn lao động đơn giản là China lục địa, tôi cảm ơn là bây giờ không gọi nó là Trung Quốc nữa, mà cũng gọi nó là tàu cộng thì có vẻ là chửi bới quá đáng, gọi nó là China lục địa, hay bravo. Số lượng lớn lao động đơn giản China lục địa không có giấy phép lao động, về thuế, về kiểm soát nước thải hoàn toàn lệ thuộc công ty. Những người có quyền quản trị quốc gia đã cho phép Formosa Hà Tĩnh được hoạt động như một đặc khu. Các cơ quan chức năng của Việt Nam không dễ gì được vào để kiểm tra, kiểm soát về an toàn môi trường cũng như mọi hoạt động của nó, như thực tế đã cho thấy trong vụ cá chết vừa qua. Trước đại nạn biển miền Trung nhiễm độc và những hệ lụy của nó, chúng tôi, những người tha thiết với vậy mà nhớ được, yêu cầu nhà cầm quyền, yêu cầu bao nhiêu điều? Yêu cầu nhà cầm quyền 6 điểm. Điểm thứ nhất, thi hành mọi biện pháp hỗ trợ người dân ven biển miền Trung nạn nhân vụ biển bị nhiễm độc, khôi phục sự sống cả trước mắt và lâu dài. Tạm đình chỉ ngay việc sử dụng đường ống xả thải này trước khi các cơ quan chức năng bảo đảm được công tác kiểm tra an toàn nước thải do nó xả ra biển. Điểm thứ hai, sử dụng mọi quyền lực nhà nước và biện pháp cần thiết, huy động mọi lực lượng xã hội như giới khoa học kỹ thuật, luật gia, nhà báo độc lập, nếu cần thì mời cả chuyên gia quốc tế để nhanh chóng đưa thủ phạm vụ đầu độc biển miền Trung ra trước pháp luật, trừng trị nghiêm khắc đích đáng, bắt chúng bồi thường mọi thiệt hại về người và của cho người dân bị liên lụy cho những tác hại môi sinh của nước nhà. Điểm thứ ba, gấp rút điều tra để trả lời câu hỏi vì sao Formosa, một công ty sản xuất thép với công nghệ lạc hậu và những thành tích bất hảo phá hoại môi sinh ở nhiều nước, như gần đây đã bộc lộ, lại được hưởng những ưu đãi chưa từng có, vi phạm chủ quyền quốc gia như thế. Điểm thứ tư, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ không để Formosa thi hành việc xả thải gây ô nhiễm từ từ, thay vì gây đập cấp tính như vừa qua, làm công luận phẫn uất. Hậu quả của biện pháp đối phó này là sẽ là cá, người và biển chết từ từ. Điểm thứ năm, sẵn sàng xóa bỏ dự án Formosa nếu những nguy hiểm tiềm tàng mà dự án gây ra không thể triệt tiêu được. Thứ sáu, kỷ luật các quan chức trung ương và địa phương vô trách nhiệm và có thể có tham nhũng tiêu cực trong việc xử lý vụ đầu độc biển miền Trung. Hết 6 điểm. Bây giờ đến kết luận. Đây là giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai họa ra các dự án từ khai khoáng như bô xít Tây Nguyên, đến thủy điện, đến nhiệt điện, đến chế biến và loan tràn lan khắp đất nước bất chấp những cảnh báo tâm huyết của trí thức và nhân dân. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh, nếu cần thì hủy bỏ các dự án bất lợi cho sự phát triển bền vững, cho an ninh quốc phòng, nhất là các dự án của China. Một lần nữa, chỉ gọi nó là China. Nhất là các dự án của China, không để tiếp tục xảy ra những tai họa về môi sinh cũng như về các mặt khác. Người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá hy sinh môi sinh đất nước, hy sinh quyền lợi của dân nghèo, hy sinh luôn chủ quyền quốc gia. Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng. Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông. Ký tên đợt 1, danh sách đợt 1 là đã có 2.805 người ký tên vào tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam. Tôi không tiện đọc tên đủ 2.805 người, nhưng mà tôi chỉ có thể nêu ra người đứng đầu cái danh sách 2.805 người là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Tiến sĩ khoa học điện tử Viễn thông, nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam ở Hà Nội. Bây giờ tiếp tục, người dân Việt Nam hỏi tội Việt Nam Cộng sản về cái vụ Formosa. Bây giờ trên Dân Làm Báo đăng bài và video nữa, nhắc lại, thâu lại cái lý luận của tên Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nói về cái thần chết Formosa, làm cho cả nước phẫn uất. Và tôi không thể để play lại cái video đó, cho nên tôi đọc cái tường thuật của Phạm Thanh Nghiên vắn tắt như thế này. Phạm Thanh Nghiên giới thiệu một clip ngắn với hình ảnh thần chết trong trang phục áo tràng đen, tay cầm lưỡi hái, bị một số bạn trẻ trói bằng dây thần giải đi hôm 14 tháng 7 đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bây giờ ở trong nước, các bạn trẻ Việt Nam sáng kiến ra những cái hình thức đấu tranh, làm một cái clip video phổ biến lên trên mạng, rồi thần chết trang phục áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, rồi bị một số bạn trẻ của Việt Nam trói bằng dây thừng giải đi biểu tình hôm 14 tháng 7, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là một hình thức biểu đạt khá ấn tượng trong đấu tranh bất bạo động, nhất là trong bối cảnh các cuộc biểu tình ôn hòa bảo vệ môi trường, chống lại tội ác của Formosa do người dân tiến hành bị nhà cầm quyền đàn áp nặng nề. Trách nhiệm cũng như mong muốn của những người hoạt động xã hội bảo vệ nhân quyền là bất chấp hiểm nguy gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân biết về thảm họa mà đất nước này đang gánh chịu. Người nhập vai thần chết Formosa trong cái clip đó trên đường phố này là ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động xã hội đang sinh sống tại Sài Gòn. Ông Tuyến từng được công luận biết tới với hình ảnh ấn tượng là cái ông đóng vai người đàn ông không bắt nước. Khi ông muốn chết, lên án bọn Việt Cộng bắt nước, ông đi ông bắt nước và ông nói là ông không bắt nước. Người đàn ông không bắt nước năm 2004 đó, chúng ta còn nhớ không? Khi đó ông Tuyến vai quẩy gánh nước, cầm một chiếc tù và vừa đi vừa rao nước nhà không bán, để ám chỉ thái độ thần phục ngoại bang phản đối HD981 của Trung Cộng ngắm cắm trên vùng biển Việt Nam. Ông Tuyến được bạn bè nhắc tới là một người đấu tranh ôn hòa nhưng táo bạo và nhiều sáng kiến độc đáo. Phạm Thanh Nghiên đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Đinh Quang Tuyến để tìm hiểu về tiếng nói này. Thì có một cái video này, cuộc trò chuyện đó là, nhưng mà tôi trong phạm vi bài bình luận thời sự này tôi không tiện đem hai cái đó vào. Chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản sau khi hai ngọn cờ rồi nó phất lên, ngọn cờ giải phóng dân tộc và ngọn cờ đấu tranh giai cấp đã bị gãy hết rồi, thì đây bây giờ nó chết kẹt giữa Mỹ và Tàu, và nó đang bị quốc dân Việt Nam, cụ thể là tuổi trẻ Việt Nam xuống đường đấu tranh đi hỏi tội đó. Và trên Dân làm báo sau cái vụ mà Formosa ồn ào và nó đưa Formosa Đài Loan sang nhận lỗi, rồi nó nói rằng nó đòi bồi thường 500 triệu đô la này kia, rồi đã bị dư luận chê bai và hạch hỏi nó rất nhiều. Bây giờ trên mạng xã hội Việt Nam tố cáo là ngoài cái việc xả ra giết biển, nó còn đem rác thải nó đi chôn ở những chỗ nào. Bây giờ ở trong nước phát rác ra thêm 4 vụ, và Dân làm báo đăng lên với tựa đề là lại thêm một đồng chí Formosa bị lộ, một đồng chí nhưng mà thực ra là 4 vụ chứ không phải 1 vụ. Cho đến giờ phút này, sau khi cúi đầu nhận lỗi là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường cá chết, Formosa vẫn tiếp tục lén lút bí mật xả nước thải, xả rác vào môi trường sống của người dân. Hàng loạt những hành vi tội phạm này đã liên tục bị người dân phát hiện. Vào ngày 15 tháng 7, người dân lại phát hiện một đường ống xả thải ngầm bí mật của Formosa tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Ống xả thải này không theo đúng quy trình trong một kép đấy, và đã lén lút xả nước thải vào đường mương thoát lũ của dân Kỳ Anh. Thấy không? Nó bây giờ không có xả ra biển, nó xả ra đường mương thoát lũ của dân Kỳ Anh. Công ty Formosa bào chữa rằng đường ống bị lộ này vì dùng để xả nước thải sinh hoạt thông thường nên không nằm trong thiết kế của toàn bộ hệ thống xả thải. Tuy nhiên, người ta có thể lo lắng rằng cho dù là ngày hôm nay nước thải là từ những sinh hoạt bình thường, nhưng làm sao biết được trong tương lai sẽ như thế nào? Và nếu là bình thường thì tại sao Formosa lại phải giấu cho đến khi người dân bị tự phát hiện ra? Sau khi bị lộ, Formosa đã phái nhân viên đến cắt đường ống ngầm trái phép này. Đó là một phụ nha. Về phía cơ quan chức năng, việc người dân phát hiện thủ phạm chịu cắt đường ống lậu được coi như một chiến thắng. Nhưng mà hoàn toàn không có việc đưa những hành động vi phạm này của Formosa ra xử phạt. Đây là đường ống bí mật thứ hai được phát hiện sau khi một ống lậu khác là lạ nữa cũng đã âm thầm xả nước thải đen ngòm tại thôn Thắng Lợi, xã Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Trong khi ông Bộ trưởng Tài Môi, Tài nguyên Môi trường bây giờ, dân ghét mặt, gọi tắt là Tài Môi, cái Tài mua khua môi mua mép. Thị xã Kỳ Anh, tức là xã Kỳ Phương, nghĩ rằng, trong khi Bộ trưởng Bộ Tài Môi đang cùng với đảng giải quyết 500 triệu đô la bồi thường, thì đồng chí bị lộ Formosa này cũng bị lộ bởi phát giác của người dân. Theo Phạm Hữu Tình, chi cục trưởng chi cục biển hải đảo và tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh, thì đường ống xả thải này rò rỉ ra nước đen là vì Formosa mới chỉ bịt một đầu từ bên trong nhà máy mà chưa bịt đầu bên ngoài. Chỉ cần Formosa bịt thêm đầu nữa là loại thà. Đánh kẻ chạy đi, không kẻ đánh kẻ chạy lại. Cái bọn chế độ rồi bây giờ nó dễ dở không thể chờ được. Mấy ngày trước, Formosa lại còn vụ nữa, cũng bị phát hiện là đã chôn lấp chất thải trong một trang trại thuộc khu vực nằm ngay đầu thượng nguồn sông Chí. Sông Chí là TR gì sắc Chí đấy. Chủ nhân của trang trại này là đồng chí Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường đô thị thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hành động chôn giấu chất thải làm xôn xao dư luận này đã tồn tại từ tháng 8 năm 2015 và cho đến nay 267,83 tấn bùn thải Formosa đã được vận chuyển, trong đó có 145,5 tấn chất thải nguy hại đã được chôn giấu. Trong khi vụ việc đang được điều tra, thì các đồng chí phụ trách đập nước thủy lợi sông Chí, Hà Tĩnh, nơi nằm sát trang trại chôn lấp chất thải rắn của nhà máy Formosa, lại ồ ạt xả nước bất thường ở giữa mùa hè. Đây là hành vi được người dân cho là âm mưu xóa hết dấu vết chôn lấp chất thải chưa bị lộ của công ty môi trường đô thị Kỳ Anh của đồng chí Hòa đó. Vụ nữa, người dân cũng phát hiện Formosa đã lén nước đổ rác chứa thải tại khu rừng 327 của thị xã Kỳ Anh, ước chừng hơn 100 tấn rác margarine made in Formosa, bây giờ dân diễu là 100 tấn rác margarine Formosa được âm thầm chở vào rừng lúc ban đêm. Công ty xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh là đồng phạm trong vụ này. Công ty cổ phần xây dựng đó. 100 tấn rác này được đổ tại các khe suối trên thượng nguồn. Sau mỗi trận mưa, chất thải trôi xuống hồ Mục Hương, nơi cung cấp nước tưới tiêu sinh hoạt cho hàng ngàn các hộ dân tại hai phường Kỳ Trinh và Kỳ Long. Bây giờ dân phát hiện ra không chối được. Thì chứ có một anh thì anh phải đi trốn rồi. Bây giờ dân làng người ta chất vấn ngay cái ủy ban nhân dân xã với phường này kìa. Giờ vụ nữa, rác thải Formosa cũng bị người dân phát giác tại bãi rác của thị trấn Thiên Cầm với sự tiếp tay của đồng chí Nguyễn Giang Hà này, nhớ mấy cái tên này nhá. Đồng chí Nguyễn Giang Hà, phó chủ nhiệm hợp tác xã sinh thái biển Thiên Cầm. Hành vi này của Formosa đã bắt đầu từ tận năm 2015, cho đến nay thì mới bị lộ. Từ những phát hiện của người dân, người ta càng thấy sự lộng hành của Formosa, những đe dọa âm ỉ đè lên sức khỏe đời sống của người dân quanh vùng và sự bất lực hoặc bao che hay thông đồng của các cán bộ và cơ quan chức năng. Bây giờ lộ gì? Ngoài biển nhá, bây giờ trên... ở trong đất liền, trong sông suối cũng bị rồi. Bây giờ dân làm báo post lên một cái tài liệu chứng tỏ rằng Formosa, cái vụ cá chết biển chết, là bọn Việt Giang Cộng Sản nó đã chồng chéo, nó lấp liếm, nó đòi tới 84 ngày sau nó mới công bố kết quả, là vì nó muốn công bố cái kết quả này ra theo ý nó. Và bây giờ nó bị Formosa Đài Loan trả đũa. Cái tài liệu này chứng tỏ rằng nó ép Formosa Đài Loan phải nhận tội vì vậy bây giờ. Để nó lấp liếm cái kịch bản chạy tội sau hậu trường nó là thủ phạm là Formosa China chứ không phải Formosa Đài Loan. Bây giờ Formosa Đài Loan nó trả đũa. và nó tố cáo rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cấm 4 lãnh đạo đầu não của Formosa xuất cảnh để giữ làm con tin nhằm đòi bồi thường. Bây giờ tài liệu bằng chữ tàu bây giờ là ở trên mạng người ta khui ra hết. Ngoài việc phó chủ tịch tập đoàn Formosa ông Hồng Phúc Nguyên phủ nhận Formosa là nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường, một bài báo khác đã được Formosa tung ra nói rằng hai giám đốc của họ đã bị nhà nước Việt Nam gây sức ép để Formosa phải chịu nhục bồi thường 500 triệu USD. Thì cái anh Formosa đó là anh nói là một công nhà thầu phụ đó, tất cả các nhà thầu phụ đó của tàu cộng. Anh Formosa đó là chỉ đứng tên để làm vỏ bọc cho nó. Bây giờ anh về anh tố cáo là anh tố cáo nguyên văn như thế này: chính quyền Việt Nam còn nói rằng nếu như hai bên không đàm phán được kết quả thì đừng nghĩ tới việc là kêu hai anh kia sang, xong là nó bảo là không công bố kết quả nhận là thủ phạm nhận lỗi theo ý của nó, thì đừng nghĩ tới việc rời khỏi Việt Nam. Không những thế, bốn nhân viên đầu não của nhà máy Phong Gia Tĩnh còn bị cấm xuất cảnh, làm cho hơn 1.000 cán bộ nhân viên nhà máy và người nhà họ cảm thấy bất an. Đây rõ ràng là bắt giữ người lấy tiền chuộc, bắt buộc doanh nghiệp đưa tiền chuộc để lấy nhân mạng, đưa tiền để chuộc lấy nhân mạng. Sau đây là bản dịch của bài báo bằng tiếng Hoa được đăng trên trang appledaily.com. Thấy không? Dịch ra như thế này, cái tựa này là: nội tình việc Vương Văn Nguyên, Vương Thủy Hoa bị sức ép, Formosa Việt Nam chịu nhục bồi thường 16,1 tỷ đài tệ. Bây giờ hồ như ý của dân làm báo dịch. Vào thứ năm tuần trước, 30 tháng 6, một là một ngày đen tối với đầu công nghiệp Đài Loan là tập đoàn Formosa, bởi vì vào ngày hôm đó Tổng Giám đốc Formosa Hà Tĩnh Trần Văn Thành cùng với toàn thể nhân viên nhà máy xin lỗi người dân Việt Nam. Đồng thời chính phủ Việt Nam cũng tuyên bố Formosa Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm cho sự kiện cá chết hàng loạt tại các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam bởi nước thải của nhà máy thép xuống biển. Hơn nữa Formosa còn phải bồi thường 500 triệu USD. Tin tức này đã làm kinh động khắp nơi. Kỳ thực, nửa tháng trước đó nhà máy thép Formosa nằm ở Thanh Hà Tĩnh Việt Nam với quy mô lớn gấp 5 lần nhà máy thép của công ty China Steel đào nằm dưới một bầu không khí bất an. Các nhà cung ứng nhận được thông báo rút nhân viên đợt đầu tiên vào ngày 23 tháng 6. Từ ngày 10 tháng 7, ngoại trừ nhân viên của nhà máy thép, toàn bộ người của các nhà thầu phụ không được đi vào khu vực nhà máy. Tin đồn về việc chính quyền Việt Nam đóng cửa nhà máy không ngừng được truyền đi giữa nhà thầu của nhà máy thép. Những bức ảnh cảnh sát chống bạo động tiến vào nhà máy được truyền ra không ngừng được phổ biến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía Formosa đều phủ nhận tin đồn đóng cửa nhà máy. Vào hai tuần trước đó, tại đại hội cổ đông của Formosa, chủ tịch Formosa là Lâm Kiến Nam còn tự tin rằng mời phía chính phủ Việt Nam tìm kiếm các chuyên gia quốc tế điều tra trả lại trong sạch cho Formosa. Không ngờ rằng không đến nửa tháng, sự tình nghịch chuyển. Formosa bị chính phủ Việt Nam yêu cầu nhận trách nhiệm và bồi thường, hơn nữa còn công khai lên tiếng nhận trách nhiệm xin lỗi công chúng. Theo báo chúng tôi điều tra, từ khi Formosa kêu oan cho tới khi thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm gây ô nhiễm nguồn nước bởi nhà thầu phụ tắc trách gây rò rỉ nước thải và phải bồi thường 500 triệu USD. Sự chuyển biến 180 độ này kỳ thực có nguyên do khó nói, đó là những người nắm quyền sinh sát của Formosa bao gồm giám đốc và phó giám đốc của tập đoàn này là Vương Văn Nguyên, Vương Thụy Hoa đã trải qua một ngày nhiều sóng gió ở Việt Nam. Năm 2007, Formosa quyết định đặt nhà máy thép ở Hà Tĩnh đầu tư vào đây 250 tỷ đài tài tệ. Formosa Hà Tĩnh là nhà máy thép lò cao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn 1 với 2 lò cao đi vào hoạt động sẽ cho công suất 7,1 triệu tấn thép, vốn được lên kế hoạch đi vào hoạt động vào tháng 6 năm nay. Vương Văn Nguyên, Vương Thụy Hoa đầu tháng 6 tới Việt Nam vốn là để bàn bạc về lễ khánh thành, không ngờ lại trở thành dê vào miệng hổ. Vương Văn Nguyên, Vương Thụy Hoa đồng loạt vắng mặt trong cuộc họp cổ đông vào ngày 17 tháng 6, và phản ứng của tập đoàn Formosa là thông báo tổng giám đốc và phó tổng có việc quan trọng đi ra nước ngoài giải quyết. Thực ra lúc đó hai người đang đi Việt Nam. Theo tìm hiểu, do ảnh hưởng bởi sự kiện cá chết hàng loạt, chính quyền Việt Nam lần nữa không đồng ý khánh thành hoạt động dây chuyền sản xuất. Cuối cùng, phía chính quyền Việt Nam đưa ra điều kiện nói Vương Văn Nguyên, Vương Thị Hoa phải đích thân tới Việt Nam bàn bạc về kế hoạch khánh thành dây chuyền sản xuất. Khi nó đổ vạ cho Đài Loan thì nó dụ nó sang đây là khánh thành, ai bảo anh đính ra làm vỏ bọc cho nó, bây giờ anh là dáng chịu. À, bây giờ Nguyên Văn này nó dụ anh sang là khánh thành, nhưng sang thì nó bắt anh nhận tội. Không ngờ rằng sau khi đi tới văn phòng của phía Việt Nam, họ mới biết rằng phía Việt Nam căn bản không muốn bàn tới việc khánh thành dây chuyền sản xuất, mà từ đầu đến cuối chính là yêu cầu bồi thường như thế nào đối với sự kiện cá chết. Đồng thời chính quyền Việt Nam còn nói rằng nếu như hai bên không đàm phán được kết quả thì đừng có nghĩ tới việc rời khỏi Việt Nam. Đấy là một nguồn tin thì giới doanh nghiệp Đài Loan cho biết như thế. Nguyên văn tiếp theo như thế này: không những thế, bốn nhân viên đầu lão của nhà máy Formosa Hà Tĩnh còn bị cấm xuất cảnh, làm cho hơn 1.000 cán bộ nhân viên nhà máy và người nhà họ cảm thấy bất an. Đây rõ ràng là bắt giữ người lấy tiền chuộc, bắt buộc doanh nghiệp đưa tiền chuộc lấy nhân mạng. Người dưới cường quyền không thể không cúi đầu, sẽ là một trăm ngôn tàu đó nha. Người dưới cường quyền không thể không cúi đầu. Nhà máy thép Formosa vốn dự kiến sẽ làm lễ đốt lửa lò cao vào ngày 15 tháng 6, không những bị hủy bỏ, cuối cùng Vương Văn Nguyên, Vương Thụy Hoa không thể không cúi đầu nhẫn nhục chấp nhận điều kiện của phía Việt Nam, ký vào hiệp định bồi thường 500 triệu USD. Hơn nữa, Chủ tịch Formosa tính là Trần Nguyên Thành sẽ lên truyền hình xin lỗi người dân Việt Nam. Đừng nghĩ rằng như thế là đã kết thúc. Thứ ghê gớm hơn đang ở đằng sau. Phía Việt Nam bắt Formosa ký vào đơn bồi thường, nhưng thứ nhất là về sau không được có bất kỳ kiện cáo nào về điều này. Thứ hai là không được đem việc này đưa ra tòa án quốc tế. Nếu không, nhà máy thép Formosa đừng có nghĩ tới việc nổi lửa hoạt động. Và kết luận, đối mặt với yêu cầu của phía Việt Nam, Formosa Đài Loan chỉ còn cách nhẫn nhục nuốt vào bụng. À, là vì nó nhận, nó bắt Formosa Đài Loan nhận là vì để hạn chế cái mức tai hại của cái việc nó đầu độc toàn bộ môi trường của Việt Nam. Và bây giờ mới khui ra là nó đầu độc là cả sông nhưng phải giữa biển thôi. Bây giờ Block Ba Sàm có tài liệu để tố cáo rằng cả nước bị đầu độc. Đến lúc nãy chúng ta thấy nó chôn chất thải ở những cái đấy để nó đầu độc luôn cả sông suối, nước hồ nữa, chứ không phải là chỉ có biển mà thôi đâu. Cả nước bị đầu độc nha. Đây là Facebook luân lệ: hàng trăm tấn chất thải rắn độc hại của Formosa không chỉ được chôn trong trang trại của nhà ông giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh Hà Tĩnh, nay có hàng trăm tấn chất thải độc hại là được chuyên trở ra Phú Thọ để xả thải. Đấy, ra ngoài Bắc đấy nhá. Mới hôm qua, Formosa còn lệnh trong mặt ghép cho cán bộ ở Hà Tĩnh phải xả nước ở đập con, nước ở con đập thượng nguồn sông Trí, có thể là một hình thức xóa dấu vết phi tang chứng cứ về hành vi có đủ dấu hiệu tội phạm về môi trường theo bộ luật hình sự hiện hành. Thế mới biết chẳng có gì là không thể xảy ra ở đất nước này cả. Thế chẳng những là nó xả thải, nó còn chất độc vật và nước uống nữa. Như 1 triệu chai nước C2 đồng đỏ nhiễm trì vẫn được tuồn ra tiêu thụ trên khắp các thị trường trong nước. Thực phẩm tẩm hóa chất độc hại vẫn âm thầm đến mâm cơm nhiều triệu người dân hàng ngày mà họ không biết. Rồi chuyện người ta phá đến 3.200 tỷ đồng rồi vẫn được gần 200.000 phiếu bầu trúng đại biểu Quốc hội khóa 14 mà quan chức tỉnh Hậu Giang lại vui cười thừa nhận là không rõ lai lịch của ông này. Người ta không phát hiện ra tham nhũng nhưng lại thừa nhận tham nhũng là quốc nạn và cũng là nước có tệ nạn tham nhũng đứng hàng đầu thế giới trong đánh giá của quốc tế. Hà Tĩnh đang làm gì với mảnh đất và dân chúng của họ đây? Giết người dân vùng này bằng mọi cách chăng? Khi tiếp tay cùng Formosa xả thải lỏng độc ra biển, rồi chôn giấu chất thải rắn độc hại trong lòng đất, mà còn chuyển đi nơi khác tiêu thụ nữa. Giờ mới thấy chúng nó dã man và tàn ác còn hơn cả phát xít. Bây giờ lại những tài liệu mới nữa khui ra, chẳng nó, tức là nó giết toàn dân Việt Nam chứ không phải chỉ dân đánh cá mà thôi. Nguyễn Mạnh Đào Sơn ở trang trên blog Anh Ba Sàm ngày 15 tháng 7 2016 post lên cái tài liệu có tựa đề là công ty hợp đồng xử lý rác thải Formosa cấm cửa chính quyền địa phương. Đó, nó lệ thuộc bố tàu của nó đến cái độ mà nó cấm cửa chính quyền địa phương không được vào những cái khu đó để nó không lộ ra cái kế hoạch là nó tẩm độc toàn thể nước Việt Nam. Đây là ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trạm Thản, Phú Thọ cho hay. Đấy, Phú Thọ là cái chỗ mới là nó mới khui ra là nó đem chất xả thải ra Phú Thọ đó. Ông này, ông Nguyễn Trung Kiên, ông tuyên bố như thế này: họ tuyên bố ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền để vào khu xử lý rác, nước thải của công ty này có màu vàng chảy đến đâu cây chết đến đó. Này, đây nào, mà cứ nói là không độc bình thường thôi mà. Mình à, ông này ông nói là ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trạm Thản, Phú Thọ là nước thải của công ty này có màu vàng chảy đến đâu cây chết đến đó. Vụ rác thải từ Formosa bị phát hiện chôn lấp ở trang trại của ông giám đốc công ty môi trường đô thị Sĩ Giác Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn đang khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, theo thông tin mà phóng viên báo người đưa tin nắm được, ngoài công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, còn có một công ty khác cũng tham gia vào việc vận chuyển hàng trăm tấn rác thải của Formosa về tỉnh Phú Thọ để xử lý. Trong báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh do giám đốc Võ Ta Đinh ký ngày 13 tháng 7, có đề cập đến một doanh nghiệp khác. Ngoài công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đã tham gia vào vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của Formosa, còn có công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà. Trong báo cáo nhanh, từ ngữ của chế độ, trong báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, kết quả kiểm tra việc chôn lấp thất thải trên địa phận phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Thị xã Kỳ Anh có đoạn nguyên văn như thế này: qua kiểm tra phiếu cân và báo cáo của Formosa và công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh thì thấy công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đã tiếp nhận vận chuyển 267,83 tấn bùn thải của công ty Formosa. Trong đó bùn thải từ hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt là 77,39 tấn, bùn thải từ hệ thống xử lý rác thải công nghiệp là 189,44 tấn. Cũng theo báo cáo, không biết có nhà gì không, cũng theo báo cáo của công ty này, đối với chất thải nguy hại, Formosa ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà vận chuyển đưa về Phú Thọ xử lý từ tháng 8 2015 đến nay là 145,5 tấn. Khi các nội dung trong báo cáo nhanh, đã bây giờ là nhanh nữa, khi các nội dung trong báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh được phát đi, đã khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Nếu đúng như vậy, 145,5 tấn chất thải của Formosa được chuyển về Phú Thọ đã được xử lý ở đâu, xử lý như thế nào, có đúng quy trình hay không? Theo tìm hiểu của phóng viên, trụ sở xử lý rác của công ty Phú Hà đóng tại khu xử lý rác xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Chiều 15 tháng 7, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã có mặt tại nhà máy để ghi nhận và tìm hiểu thông tin. Nguyên văn như thế này: theo quan sát của phóng viên, vị trí khu xử lý rác nằm giáp núi từ vị trí cổng vào trung tâm xử rác trong khoảng 300 mét. Xung quanh bãi rác được đà rào chắn bằng dây thép gai. Tại cổng vào có khoảng 6 bảo vệ thường xuyên túc trực. Phóng viên đề nghị được vào ghi nhận thông tin nhưng bị 6 bảo vệ này kiên quyết chặn lại. Mọi đầu mối thông tin gần như bị bịt kín. Theo ước tính chiều dài của bãi rác khoảng gần 1 km, thấy chưa, hiểu không? để liên hệ tìm hiểu vụ việc, phóng viên đã đến Ủy ban Nhân dân xã Trạm Thảm nhưng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cho biết đang bận họp, thế nên là không tiếp. Ghi nhận trực tiếp của phóng viên tại cổng bãi rác, xe chở rác chạy ra chạy vào liên tục. Thỉnh thoảng lại có một xe tải được bịt kín phần thùng bốc lên mùi hôi thối đang đi vào bãi. Trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Thảm, huyện Phú Ninh cho biết, nguyên văn: khu xử lý rác của công ty Phú Hà tuy nằm trên địa bàn xã nhưng chúng tôi không ai biết gì về những thông tin này. Thông tin công ty này vận chuyển rác thải của công ty Hà Tĩnh và Phú Thọ xử lý, xã cũng không biết. Cũng theo ông Kiên, từ thời điểm công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà hoạt động trên địa bàn cũng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do người dân không phản ánh trực tiếp đến xã nên chưa thể xử lý. Và ông Kiên nói thêm rằng, có một điều lạ là nước thải của công ty này có màu vàng, chảy đến đâu thì cây chết đến đó. Vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Thảm cho biết thêm, bãi rác thải công nghiệp trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà có diện tích khoảng 4,3 hectare. Công ty hoạt động cả ngày lẫn đêm và xử lý rác thải cả chất rắn và chất lỏng, có thể nói là chất thải nguy hại. Và vị chủ tịch xã này bức xúc đến chính quyền địa phương cũng không được cho vào khu vực xả thải. Công ty này tuyên bố xã không có thẩm quyền, chính quyền địa phương đối với nó là không có gì cả. Và giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh là lấp liếm, và nó còn mắng người ta đấy, thằng lấp liếm nó bây giờ bảo lấp Xuân Diện hát nôm khui ra cái vụ giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường hãy nói gì về việc gian dối khi lấy mẫu bị dân áp quá, nó phải lấy mẫu về để nó khám xét là có độc hại không, mà nó lấy mẫu một cách gian dối để nó đưa kết quả là không sao cả đó. Bây giờ bị khui ra thì nó nói là tại vì áp lực dân người ta hoảng quá, người ta lấy không đủ. Giám đốc Sở Tài nguyên Trà Tĩnh là do hoảng quá nên lấy mẫu chất thải Formosa thiếu khách quan. Dư luận băn khoăn trước thông tin kết quả phân tích chất thải của Formosa do Sở Tài nguyên Môi trường lấy mẫu tại trang trại giám đốc môi trường đô thị Kỳ Anh Lê Quang Hòa chỉ có 13/15 mẫu nằm trong giới hạn cho phép. Về việc này, ông Võ Ta Đình, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh thừa nhận việc lấy mẫu là thiếu khách quan khoa học và chưa đúng. Vì anh ấy nói là thì là lấy mẫu về để giám định thì nó có hai cái, lấy cái mẫu mà là mẫu nồng độ tuyệt đối thì là chất thải là có hại, nhưng mà khi mà nó là chữ là ngâm chiết, tức là khi mà cái chất độc đó ngâm vào nước xong rồi chiết ra thì để đem thử nghiệm thì lại không có hại. Và nó nói thì bao giờ mà cả hai đó, cái đó đều có hại thì mới là nguy hiểm. Còn đằng này nồng độ, dĩ nhiên là nồng độ tuyệt đối thì nó có hại, nhưng mà khi mà pha vào nước rồi mà ngâm chiết mà không có hại thì tức là cái nước thải nó không có hại. Đấy là cái lấp liếm của anh Võ, giám đốc tài nguyên môi trường lấp liếm. Trong khi đó thì trên mạng xã hội của một anh phó chủ tịch thị xã Kỳ Anh, anh mắng những người mà nói rằng chất xả thải có độc, mà anh mắng mà anh viết lên bằng một cái tiếng Việt Nam nói ngọng chữ láo thì anh biết là náo. Phó chủ tịch thị xã Kỳ Anh nói báo chí và người dân đều náo. chế độ nó quá đản rồi. Và nó mắng dân thế này: những người này đã không dùng não để tư duy và biển nhiễm chất độc thì cái mồm của các bạn. Đó là những chia sẻ trên Facebook của ông Phan Duy Vĩnh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thị xã Kỳ Anh. Rồi anh post lên Facebook của anh, người ta bảo trong khi mọi người lên án mạnh mẽ việc làm của công ty môi trường đô thị Kỳ Anh và Formosa vi phạm pháp luật môi trường nghiêm trọng, thì trong một status trên Facebook đã có dòng đã có Facebooker tên là Phan Duy Vĩnh để lại bình luận và báo Người đưa tin trích dẫn nguyên những dòng gì ấy, cả những từ lắm là lỗi chính tả ngô nghê nữa.
đầu tiên là lúc trao đổi với bà con đó là thông tin về bà chị ơi, ai là kẻ nói dối nhỉ, náo náo. Ông dẫn nước sinh hoạt lại bảo là ống ngầm ra biển xả thải, ai là kẻ nói dối thế, náo.
Và bản thông tin cho biết rằng trước đó ngày 25 tháng 4 trên Facebook của mình, ông Phan Duy Vĩnh viết rằng các bạn không dùng cái não của riêng mình, mà ai cũng có, để tư duy, mà các bạn lại để cho một số báo chí sử dụng não của các bạn, biến nhiễm chất độc biến nhiễm chất độc hại từ cái mồm của các bạn, để có cái hình và cái Facebook đó. Và bản tin kết luận rằng sau những 10 bình luận ấy, cộng đồng mạng hết sức bức xúc và cho rằng người này đã có lời lẽ mạt sát xúc phạm người dân và báo chí. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chủ nhân Facebook này là ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chiều ngày 17 tháng 7, phóng viên báo Người Đưa Tin đã liên hệ gặp ông Vĩnh. Ông Vĩnh đã thừa nhận những dòng giao tiếp đó là do ông viết. Khi phóng viên hỏi trên cương vị là Phó Chủ tịch thị xã Kỳ Anh, ông dùng lời lẽ phản cảm xúc phạm, nói ngọng danh từ lóng để báo chí Nhân dân nhận, thì nhận được lời giải thích. Ông hỏi ông tại sao ông làm vậy, thì ông nói rồi, mình không có chủ ý. Rất là vô tư. Tuy nhiên, ở hai trang tin đăng dưới cái tên Phan Huy Vĩnh có những từ lóng như là náo, là bó tay, nó viết thành bó tay. Ông Vĩnh đã có những lời xúc phạm như vậy, cho thấy ông không xứng đáng là người lãnh đạo do dân bầu ra. Việc anh lên mạng xã hội đôi co bao biện cho Formosa và đổ hết trách nhiệm sự cố môi trường vừa qua cho người dân và báo chí là điều không thể nào chấp nhận được. Trước những lập luận mà phóng viên đưa ra, ông Phan Duy Vĩnh cho biết, mục đích của tôi là muốn nói đến các trang mạng xã hội mà thôi, không phải nói với dân. Đấy là cái mọi sự chung quanh cái vụ Formosa. Bây giờ nó còn đuôi không, nó lấp liếm không xong đâu. Là nó đầu độc chẳng những môi trường biển, môi trường sông, môi trường trên đất nữa. Và khi người ta hỏi nó tại sao mà chất thải thế, nó bảo là nó mua về để nó tưới cây, bón cây, là vì cây mà bón ra bằng nó mọc tốt lắm. Thì trong khi dân nói cái nước lỏng nó chảy đến đâu thì cây chết đến đó, không thể tưởng tượng. Trong khi nó chưa lấp liếm xong cái vụ Formosa thì xảy ra cái vụ là tòa án trọng tài La Hay xử cái vụ Philippines kiện tàu cộng về cái vụ mà đường lưỡi bỏ, và kết quả là tòa phán là Philippines thắng và coi cái đường lưỡi bò của tàu cộng là vô giá trị và vi phạm. Thì có một cái hội nghị quốc tế gọi là hội nghị cấp cao Á Âu lần thứ 11 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Thì trong đó anh Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, gặp anh Thủ tướng Tàu Lý Khi Các Cường bên lề. Và sau khi gặp như thế thì hai anh tuyên bố hai cái luận điệu khác nhau. Và Petrotime của Việt Nam Cộng sản đăng lên rằng Tân Hoa Xã bịa đặt nội dung cuộc gặp giữa hai Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng bây giờ đấy, ông nói gà bà nói vịt rồi. Nó nói kiểu gì thì nó cũng kẹt rồi, là vì nó lấp la lấp liếm, nó không xong. Bây giờ thằng Tàu thì nói rằng thì là quan hệ giữa Tàu và Việt Nam Cộng sản vẫn như xưa, nhưng mà anh Nguyễn Xuân Phúc thì không thể nói chui ra anh Tàu đấy, nói khác. Và hai anh Tân Hoa Xã của Tàu thì nói khác, và anh Việt Cộng thì nói anh Tân Hoa Xã bịa. Đây là Tân Hoa Xã bịa đặt nội dung của gặp gỡ cho này. Tức là gì? Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trên hội nghị cấp cao Á Âu, viết tắt là ESEAM, lần thứ 11 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Nội dung của cuộc gặp này theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam với những gì Tân Hoa Xã đăng tải là rất khác nhau. Bây giờ dẫn chứng ra Tân Hoa Xã viết cái gì? Viết như xưa thôi.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi Việt Nam trân trọng sự phát triển quan hệ song phương đạt được bằng các nỗ lực lớn lao và cùng với Trung Quốc đảm bảo hòa bình và ổn định Biển Đông, trong khi là ngày 14 tháng 7, tức là cái bản án CPA của Tòa Trọng Tài Quốc tế đã ra rồi. Và anh Tàu vẫn nói như cũ là cái vấn chiến song phương thôi. Bây giờ đến báo chí ở Việt Nam thì bảo là thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường và Mông Cổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên là nó nói giống như cái kia, nó có chống chọi một tí xíu thôi, nhưng mà mình nó vẫn xíu lại là hai bên khác nhau. Bây giờ Nguyễn Xuân Phúc anh nói cái gì? Lại là nói như cũ thôi, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc do hai tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10/2011 đấy, nhằm thúc đẩy cơ chế đàm phán trên biển, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức là nó giống như là nó đã phát biểu trên chất này, tức là mà nó nói khác đi là để nó lấp liếm mà thôi. Và trong khi đó thì hãng tin Đài Á Châu Tự Do thì cũng nói về cái chuyện đó mà nói rất vắn tắt như thế này: Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường nói với Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc rằng ông hy vọng Hà Nội sẽ hợp sức với Bắc Kinh trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Bản tin của Tân Hoa Xã nói tiếng nói chính thức của Trung Quốc loan tin này hôm nay khi ông Lý Khắc Cường và Nguyễn Xuân Phúc gặp nhau bên lề thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Hoàng Gia, thủ đô nước Mông Cổ. Ông Lý Khắc Cường mong rằng Việt Nam sẽ hợp tác tuần tra trong khu vực hai nước trách nhiệm. Bây giờ có cái bức ảnh cái cuộc họp đó thì tôi tò mò, tôi vào cái website của Trần Đại Quang xem nó nói gì về cái bản án mà CPA về tòa trọng tài về Biển Đông, mà coi cái đường lưỡi bò của tàu cộng là phi pháp. Thì cái blog này cũng là tường thuật tòa CPA là cái gì, là cái lai lịch của tòa CPA, là cái hội nghị hòa bình lần thứ nhất, cái công ước là nó cũng nhắc lại là cái công ước The Hague 1, The Hague 2, The Hague 3 nữa, tức là nó cũng nói như là các báo chí khác. Rồi hội nghị hòa bình lần thứ nhất là từ năm 1899, tức là từ thế kỷ 19, tại thành phố Hà Lan dưới sự chủ trì của Sa Hoàng Nicola II và Ngoại trưởng Nga Mikhail Nikolaevich Muravyov này kìa. Rồi nó chuyển sang là đến là The Hague thứ hai là tại gồm 26 nước: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, vua Nam Tư, hoàng đế Đế quốc Ottoman, quốc vương Thái Lan, đại diện nhà Thanh của tàu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến chiến tranh cũng như giải quyết xung đột giữa các quốc gia. Kết thúc hội nghị công ước The Hague 1 ra đời với nội dung cơ bản tập trung vào việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có quy định thành lập tòa trọng tài đó. Tòa trọng tài thì đã thành lập rồi, và thành lập có văn phòng, có các chánh án đó. Mà cái Trần Đại Quang nó cũng thuật lại y như thế, nhưng mà nó đi đến cái kết luận đó thì là tòa này là từ cái đời đó, và bây giờ mà cái phán quyết vừa rồi là không phải là một cái tòa. Nó nói là tòa trọng tài thường trực không phải là tổ chức thường trực. Mặc dù có tên gọi là tòa trọng tài thường trực, nhưng đây không phải là tổ chức thường trực. Theo hai công ước một và hai thì tổ chức này trên thực tế chỉ là một danh sách các cá nhân có khả năng xét xử một cách công bằng trên cơ sở luật pháp và công lý để các quốc gia tiến cử. Thế tức là gì? Nó phủ nhận cái giá trị bản án của cái quyết định vừa rồi. Nó bảo cái này không phải là tòa, cho nên là gì, chỉ trọng tài vụ việc hơn là một cơ quan tòa phán quốc tế độc lập. Và tôi không thể tưởng tượng được cái bọn này, người ta có cái luật, dựa trên luật rồi thì có cái văn phòng để mà dùng cái luật đó để xử, rồi có thủ tục xét xử, có luật, rồi có cái nội dung cái văn bản đàng hoàng ấn định cái thủ tục và cái thẩm quyền, mà nó nói cái đây là không phải là phiên tòa, không thể tưởng tượng đấy, chứng tỏ rằng tôi vào nghe mà tôi mới thấy rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn, mặc dù nó nói gì thì nói, nó đóng kịch gì thì đóng kịch, nó vẫn không dám làm trái ý ông chủ tàu rồi đó. Bây giờ đến đài website của đài VOV, đài truyền hình nó cũng thế, cũng là tòa trọng tài PCM mà Trung Quốc ra xét đối phó là cái gì, nó cũng lại tường thuật lại tùm lum hết, và nó đi đến cái kết luận cũng giống như là Trần Đại Quang, nó cũng phê phán rằng đây này cũng thế như Trần Đại Quang. Như vậy tòa chính thức xử vụ kiện này nếu nói một cách chặt chẽ sẽ không phải là PCA mà là tòa trọng tài cụ thể thành lập theo phụ lục 7 của UNCCLOS để xét xử vụ kiện cụ thể của Philippines. Tòa do đương sự trong hoàng kép Philippines và chánh án tòa quốc tế và luật biển lập ra để giải quyết. Philippines có đâu có lập ra. Đấy, cái nền tuyên truyền lý luận của Cộng sản nó chuyên môn, nó bóp méo lịch sử và nó dằn dằn nói dối như thế. Tức là tòa đương sự ra do Philippines lập ra để giải quyết tranh chấp. PCA là cơ chế trung gian hỗ trợ tổ chức các tòa như thế này, đóng vai trò ban thư ký cho tòa trọng tài. Trong trường hợp cụ thể này, PCA là một tổ chức liên chính phủ. Liên chính phủ như đã nêu ở phía đầu, ở phần đầu, tự nó không phải là tòa, không có thẩm quyền, không có quyền phán quyết trực tiếp. Nếu báo chí nói tòa PCA ra phán quyết thì đây nên được hiểu là cách nói tắt không đầy đủ. Tôi xem những cái này thì tôi thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn lấp liếm và nó lươn lươn lẹo lẹo để nó chối cái tội nó là thừa sai của bộ tàu của nó. Đây là trên một cái cũng là của đài về tiếng nói Hoa Kỳ thì nói một cách khác là khuyến cáo tàu cộng nên chỉnh lại chính sách tuyên truyền nội bộ. Tức là anh đài VOA thì người ta cho rằng anh tàu này anh ấy cắm xào sâu khó nhổ, anh tuyên truyền quá đáng về cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan của anh ấy, để anh bảo vệ cho cái việc mà anh ấy đi sâu vào Biển Đông quá lố. Và bây giờ đài VOA khuyên anh ấy là chỉnh lại chính sách tuyên truyền đi. Trong gần 3 năm nay Trung Quốc đã không ngừng công kích tính hợp pháp của tòa trọng tài được lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS và đối thủ của nước này là Philippines. Ngôn từ gay gắt mà các nhà lãnh đạo đã sử dụng để cố gắng củng cố cho tuyên bố của họ và phá hoại tòa án làm cho việc tìm giải pháp chung càng khó khăn hơn. Ông Scott Kennedy, Phó Giám đốc nhóm nghiên cứu Trung Quốc Freeman Chair thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế ở Washington nhận xét trong hoàng kép, Trung Quốc đã dồn chính họ vào chân tường và có phần chắc sẽ tiếp tục vẽ vời lên tường, nhưng làm như vậy sẽ không tác dụng gì ngoài việc cô lập họ hơn nữa với hầu hết các nước khác. Và tiền tuyên truyền của anh Việt Cộng về là tôi đã nói là công xem mà xem anh chắc này. Bây giờ đài VOA cũng nói là đối tượng trong nước. Khi tòa còn đang cân nhắc vụ khiếu nại, Tổng thống dân cử của Philippines Rodrigo Duterte đã tỏ ra cởi mở hơn về khả năng đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh, từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn hơn của người tiền nhiệm của ông. Nhưng các nhà phân tích nói việc hệ thống tuyên truyền nhà nước truyền đi các thông điệp gắn với chủ nghĩa dân tộc nhiều trong nhiều năm qua giờ đây hạn chế khả năng Bắc Kinh hợp tác với Manila. Đúng. Ông tôi đánh giá rằng ông Tổng thống Phi, ông nói rằng tiếp tục đàm phán song phương mặc dầu là tòa phán quyết như thế nào, là ông muốn mở ra một con đường thoát cho anh Bắc Kinh. Và ông Kennedy, ông nói rằng thì anh đề cao cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan cái nhiều quá rồi, bây giờ anh khó lùi lắm. Còn ông David Kelly, Giám đốc nghiên cứu của nhóm tư vấn China Policy đặt tại Bắc Kinh nhận định nguyên văn như thế này trong một khép. Chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với một thách thức to lớn về vấn đề tuyên truyền ở trong nước. công chúng biết tòa án sẽ không ra phán quyết có lợi cho Trung Quốc. Nhưng sau khi ông Duterte đắc cử, tiếp theo đó Mỹ đưa các đội tàu sân bay vào khu vực. Phản ứng chính thức đã chuyển từ chấp nhận sang phẫn nộ, làm sôi sục những tình cảm dân tộc chủ nghĩa. Đấy. Và ông Kelly nói thêm như thế này: nhà chức trách giờ đây cần thuyết phục công chúng rằng cuộc đàm phán với Philippines không phải là sự nhân nhượng hèn kém. Thách thức hiện nay là thuyết phục công chúng chấp nhận cuộc đàm phán có qua có lại. Trong khi đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Tàu là Bộ trưởng Ngoại giao China là Vương Nghị cho biết ông sẵn sàng đàm phán vấn đề với Philippines theo, nhưng sẽ khó để chính phủ bắt đầu cuộc đàm phán sau khi đã bôi sơn chết chấu để biến Philippines thành một nước bất hảo đã cướp mất của Trung Quốc một phần lãnh thổ. Và anh đã cắm sào sâu khó nhỏ, anh đi cướp người ta, anh đã vừa đánh chống vừa la à, đi ăn cướp vừa la làng, anh nói là Philippines nó cướp của anh, bây giờ làm sao mà anh lùi được nữa. Bây giờ ảnh hưởng quốc tế của cái phán quyết CPA. Hôm 12 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố có 7, anh chưa thèm, có 70 quốc gia và 230 đảng chính trị trên toàn thế giới ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhưng Bắc Kinh không cung cấp được tên các nước mà 170 nước mà như thế nào và 230 đảng là những đảng nào. Đài truyền hình chính thức CCTV chỉ nêu tên Campuchia và 5 quốc gia châu Phi là những bên ủng hộ Trung Quốc. Ảnh hưởng của Trung Quốc trong tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác kinh doanh lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước đang bị lung lay. Đúng, ảnh hưởng đã bị lung lay. Mấy ông tiếng Việt của cái đài này để cái này chữ lung lay là giống như là 10 nước lung lay. Thực ra là cái ảnh hưởng của Trung Quốc đang bị lung lay với các 10 nước Đông Nam Á. Việt Nam, một trong 5 nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, đã hoan nghênh phán quyết của tòa và lập lại quan điểm của mình. Trung Quốc đang làm mọi cách để đảm bảo các nước khác có tuyên bố chủ quyền đồng thời là thành viên ASEAN sẽ giữ im lặng phát biểu hoặc phát biểu có lợi cho Trung Quốc. Ông Hanley, Giám đốc Trung tâm Carnegie Thanh Hoa về chính sách toàn cầu ở Bắc Kinh nói, nguyên văn: Bắc Kinh đang cố gắng chứng minh tình đoàn kết mà cộng đồng quốc tế dành cho quan điểm của họ bằng cách tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia khác. Phần lớn những nước ủng hộ Trung Quốc là châu Phi và Trung Đông. Các quốc gia đó có ít hoặc không liên quan trực tiếp tới tranh chấp ở Biển Đông, nhưng họ lại có phần lợi ích lớn trong quan hệ, đặc biệt là quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Anh Tàu, anh phóng tài hóa thu nhân tâm. Anh muốn cắt nghĩa cái bản án kiểu gì thì cắt nghĩa. Nhưng mà người dân Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam, mượn cái cớ để hoan hô cái bản án của CPA và đi biểu tình để hoan hô, lại bị nhà nước Việt Nam Cộng sản ngăn chặn. Chứng tỏ anh ngăn chặn thì anh chứng tỏ rằng anh là thằng bán nước chứ còn ai nữa. Việt Nam kẹt, Việt Nam Cộng sản đấy, vì thế tôi nói là anh kẹt giữa Tàu Mỹ. Bản tin ngày 17 tháng 7 2016 của Đài Á Châu Tự Do: Hà Nội ngăn chặn biểu tình ủng hộ phán quyết Biển Đông. Và tôi lấy làm lạ là anh cũng hoan nghênh cái bản án của CPA này, anh ăn bên mồm mỏ mình dù vẫn được độc quyền cái hoan nghênh này, nhưng mà dân hoan nghênh thì lại cấm. Anh không thể cắt nghĩa được cái thái độ quái đản đó. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do: Nhóm xã hội dân sự chống đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông là nhóm No UFC hôm nay 17 tháng 7 có kế hoạch tiến hành cuộc biểu tình tại Hà Nội để hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài quốc tế PCA công bố 5 ngày trước. Tuy nhiên, cuộc biểu tình ở thủ đô bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn chặn. Thực tế ra sao và nhận định của người trong cuộc như thế nào? Anh Lê Dũng, một nhà hoạt động tại Hà Nội cho biết, từ sáng sớm đã có mặt tại trung tâm Hà Nội nơi dự định diễn ra cuộc biểu tình, tuần hành theo lời kêu gọi mà No UFC đưa ra hồi tuần trước. Anh Trần Thuật là tình hình như sao? Đây là Lê Dũng Trần Thuật. Tôi ra từ 6 giờ sáng chỗ tượng đài để quan sát. Đến lúc 8 giờ kém 10 họ mang quân đến rất đông, gồm đủ các loại lực lượng đeo băng đỏ, xe phá sóng. Các ngã đường vào đều bị chặn. Loa từ các xe kêu gọi du khách ở thủ đô khu Bờ Hồ giải tán. một số anh em mặc áo no you và một số anh em khác ra đó thì bị bắt giữ đưa lên xe. Có xe 7 chỗ, có xe buýt bắt người đưa đi. Lực lượng công an đông lắm, đấy là tường thuật của Lê Dũng. Còn thanh niên Trịnh Bá Phương, người hưởng ứng kêu gọi của No UFC hôm nay cũng muốn tham gia cuộc biểu tình nhưng bị chặn trước khi đến được khu vực địa điểm. Anh nói như thế này, nhiều chốt được lập ra chặn tất cả các lối vào bờ hồ rồi. Một số người như Trịnh Bá Tư, em của tôi, cô Đặng Bích Phượng, chú Trương Văn Dũng, cô Nguyễn Thúy Hạnh, chú Huỳnh Ngọc Trân bị bắt rồi. Còn nhà hoạt động nữ Đặng Bích Phượng bị... Và khi có mặt cùng một số các người khác là chứ rồi bị đưa về công an phường Cửa Nam. Vào lúc 8:05 sáng khi đang bị giữ tại công an Cửa Nam thì bà cho biết như thế này: sáng nay tôi dắt xe đạp điện ra khỏi nhà thì các chú công an đi theo tôi. Tôi dắt xe vào để đi xe buýt, họ cũng theo tôi. Khi ra đến vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi đang đứng với một số người thì họ bắt đưa tôi lên xe về đồn công an Cửa Nam. Tôi hỏi thì họ nói đang có công an phường tôi cư trú để đưa tôi về. Tức là biết không có đáp án nhưng mà nó không cho biểu tình, hoan nghênh cũng không được. Vì nhận định thế ạ, sau khi tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hai tuyên công bố phán quyết đối với bộ Philippines kiện Trung Quốc về đường đứt khoa đứt khúc chín đoạn thường được gọi là đường lưỡi bò nhằm tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông, phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng hoan nghênh phán quyết đó. Nó độc quyền hoan nghênh. Nhiều người Việt Nam cho rằng việc hoan nghênh như thế là đúng đắn và họ cũng muốn được bày tỏ chính kiến như thế. Tuy nhiên, biện pháp chính quyền ngăn chặn đối với hoạt động biểu tình tuần hành ủng hộ phán quyết của PCA về đường lưỡi bò khiến họ đi đến một số nhận định như của bà Đặng Bích Phượng sau đây. Bà Đặng Bích Phượng bà nhận định thế này: với những động thái như thế này thì tôi thấy được lý do tại sao họ không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Đúng, có rất nhiều biểu hiện để chứng minh cho việc họ bảo vệ ý kiến của họ. Họ nói Việt Nam hoan nghênh phán quyết đó, nhưng họ độc quyền, chỉ có họ được hoan nghênh thôi, chứ không cho người dân được hoan nghênh. Trong thâm tâm họ rất hiểu, họ có những khuất tất nên rất sợ người dân lên tiếng. Và đây là nhận định của anh Lê Dũng. Ai ở Việt Nam đều biết họ có những phát ngôn bên ngoài, nhưng những việc làm bên trong của họ chẳng giống ai cả. Họ làm những việc vi phạm quyền của người dân, gì với quốc tế họ cũng cam kết hết, cái bảo ký gì nó cũng ký hết. Họ vào nhân quyền quốc tế, nhưng họ bắt bất cứ ai ở bờ hồ không cần lý do, không cần lệnh của tòa án. Trên truyền thông loan Bộ Ngoại giao ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài, nhưng người dân muốn có hành vi ủng hộ tuyên bố bằng việc in khẩu hiệu mặc áo no you thì nhà nước lại không cho họ làm. Đấy là điều đặc biệt. Nhà nước Việt Nam khác với những quốc gia khác, họ không muốn người ta làm những điều mà họ không muốn. Họ không đứng trên khuôn khổ luật pháp với quyền con người gì hết. Và anh Trịnh Bá Phương thì nhắc lại rằng trước phán quyết của tòa án quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc thì hôm nay người dân muốn hoàn ngành phán quyết đó và mang một số biểu ngữ để chúc mừng người dân Philippines. Nội dung chính là mong muốn chính quyền Việt Nam ra tòa án quốc tế vì cả biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Quốc chiếm giữ cướp đoạt của Việt Nam, trong khi chính phủ Việt Nam chỉ có những phản ứng mang tính chất hời hợt là đưa lên phản đối mà không có hành động gì cả. Trong khi đó, việc chiếm đóng biển đảo của Việt Nam mà Trung Quốc thực hiện ngày càng gia tăng rồi tấn công ngư dân Việt Nam. Ngày hôm nay người dân muốn được bày tỏ chính kiến của mình, thế nhưng chính quyền huy động lực lượng rất đông. Tại số 1 Ngô Thị Nhậm, gần 100 lực lượng đeo băng đó, các nhà trọ quanh đó bị phong tỏa. Còn tại riêng nội, ông Chủ tịch Lã Quang Thức và các ban ngành đến nhà người dân để chặn. Theo những người quan tâm đến tình hình đất nước như anh Lê Dũng, bà Đặng Bích Phượng, thì hành xử của nhà cầm quyền trong việc ngăn chặn, thậm chí bắt bớ những người dân lên tiếng bày tỏ chính kiến đối với những vấn đề quan trọng của đất nước như chủ quyền biển đảo, thảm họa môi trường do Formosa gây nên, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Tôi nhắc lại nhé, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Hệ lụy đầu tiên theo những người dân người này là dân chúng mất niềm tin vào chính phủ. Một bộ phận người dân sẽ trở nên thờ ơ trước những vấn đề lớn của đất nước. Họ cũng cho rằng hành xử bất nhất của nhà cầm quyền cũng làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Và tôi cho rằng đã đến lúc và đã xảy ra việc người dân trực tiếp hỏi tội Việt Nam Cộng sản. Đến đây có một cái video về phản ứng từ Việt Nam về phán quyết Việt Nam, nhưng mà tôi không tiện đem lên. Và các nhà lão thành cách mạng đã từng hy sinh tuổi trẻ của mình để đi theo Cộng sản để giải phóng đất nước bây giờ bất vỡ mộng, thì muốn đi biểu tình như với tuổi trẻ Việt Nam mà không đi được. Nhưng mà ông Phạm Đình Trọng, ông nói rằng mặc dù ông ấy bị chặn không đi được biểu tình, nhưng mà các bạn trẻ biểu tình, và ông khen ngợi những sáng kiến biểu tình mới của bọn tuổi trẻ Việt Nam. Và ông ấy viết cái bài đăng trên blog Ba Sàm, ông thề là chúng tôi đang có mặt. Tức là ông mặc dù ông không đi được, nhưng mà coi như ông có mặt. Nhận lời ông bạn, tức là có một bạn lính hẹn, nhưng mà hai ông điện thoại với nhau là không đi được. Nhận lời ông bạn lính hẹn sáng chủ nhật mình sẽ mang đến trả tôi quyển sách và cùng tôi đến thăm ông bạn lính của chúng tôi đang nằm bệnh viện. Nhưng khi vào mạng xã hội thấy những người bạn ngoài Hà Nội thông báo kêu gọi người dân cũng sáng chủ nhật 17 tháng 7 2016 xuống đường biểu tình đòi nhà nước Cộng sản kiện toàn cộng đốc tòa trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò, và đòi nhà nước Cộng sản phải truy tố hình sự Formosa đầu độc biển nước ta, thì tôi biết cuộc hẹn của tôi với ông bạn lính đổ bể rồi. Và ông điện thoại cho ông bạn như thế này: tàu cộng đang vây hãm chúng ta bốn phía, đang bức hại chúng ta đủ đường. Formosa danh nghĩa Taiwan nhưng hồn cốt cũng là China thôi. Bây giờ bắt đầu dùng China rồi. Và không khí chống tàu cộng xâm lược đang sôi sục khắp nước, thì chủ nhật 17 tháng 2, 2016, an ninh cộng sản lại kéo đến giăng quân chốt chặn kín mọi ngả đường trước nhà tôi. Làm sao tôi có thể ra khỏi nhà đi thăm ông bạn lính đột quỵ đang nằm bệnh viện được? Thì ông bèn điện thoại cho ông bạn như thế này: ông ơi đừng đến tôi nữa nha, tôi không ra khỏi nhà được đâu. Sáng chủ nhật xuống mảnh sân trước nhà lung linh những vệt nắng sớm, tận mắt nhìn rõ những tên công cụ bạo lực của nhà nước Cộng sản đứng ngồi lố nhố cả một đám. Tôi liền phone cho ông bạn như vậy. Ông bạn hỏi lại: sao? Ông lại bị họ cầm tù tại nhà rồi à? Quái gở quá, chúng ta đã ném cả tuổi trẻ vào bom đạn sốt rét để dựng lên cái nhà nước quái gở này à? Lúc này tôi càng phải đến với ông. Thôi khỏi, mai mốt tôi được tự do, ông hãy đến tôi và tôi sẽ đi với ông. Dứt cuộc trò chuyện trên điện thoại với ông bạn lính, tức là Phạm Đình Trọng, lại vào bàn làm việc với chiếc laptop. Làm việc mệt không động não được nữa, tôi liền vào mạng xã hội thư giãn. Ôi Sài Gòn của tôi đây, không thông báo biểu tình nhưng Sài Gòn không im lặng, không thờ ơ trước vận nước đang chung chiêng nghiêng ngả, đang nguy nan khốn khó do những người cộng sản gây ra. Những người trẻ Sài Gòn đã có những hình thức rất sáng tạo, rất độc đáo, rất trẻ trung, rất Sài Gòn, bộc lộ thái độ chính trị, bộc lộ trách nhiệm công dân. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp dòng cổ thần chết Formosa đi diễu phố cho người dân Việt Nam nhận thức được rằng Formosa đã mang chết chóc, mang diệt chủng đến đất nước chúng ta. Ở ngã đường khác của Sài Gòn, từng cặp hai người trên một xe máy, người ngồi trước hai tay cầm lái, người ngồi phía sau hai tay giơ cao khẩu hiệu viết trên vải trắng. Đoàn xe máy với những khẩu hiệu phấp phới như bay lượn giữa dòng xe cuồn cuộn tuôn chảy. Yêu nước phải kiện China, và bravo, tôi đã đề nghị rồi, gọi nó là China, bây giờ cả làng gọi nó là China rồi. Yêu nước phải kiện China. Việt Nam xấu hổ với Philippines, đường 9 đoạn của Trung Quốc vô giá trị. Những người già như tôi, như nhà thơ Phan Đắc Lữ, như nhà báo Lê Kha Lưng Ngải, nhà nghiên cứu Phạm Hạ Định Nguyên, sức lực đã để lại những ngã đường chiến tranh rồi, đâu còn đủ sức ngồi trên xe máy rơi cao khẩu hiệu yêu nước phải kiện China và chạy bon bon giữa phố đông. An ninh mật vụ nhà nước Cộng sản có thể giam cầm được vài chục người già đó tại nhà của họ, nhưng làm sao có thể giam cầm được hàng triệu người trẻ trung đã ý thức được vận nước đang trong tay họ, nghĩ rằng những người đã hết thời như chúng tôi ngủ ngồi nhà. Nhưng mỗi người cũng giữ chân được 5-10 tên công cụ bạo lực của nhà nước Cộng sản, và ngoài đường kia sẽ giảm bớt bóng công cụ bạo lực đi để những người trẻ cứ dương cao khẩu hiệu yêu nước phải kiện trái đá, bon bon trên xe máy thức tỉnh nhân dân về vận nước. Tôi lại thấy như chúng tôi đang có mặt bên những người trẻ kia trên đường phố Sài Gòn đang lung linh nắng đẹp. Và tôi thấy ở trên blog của Đài Á Châu Tự Do có bài cỡ Jean-Baptiste Nguyễn Hữu Vinh rất là quan trọng. Nguyễn Hữu Vinh đã đánh giá cái trận này giống như tôi đánh giá cái chế độ của nó từ 10 năm nay. Nhưng mà Nguyễn Hữu Vinh dùng những cái từ ngữ gần gũi hơn với tuổi trẻ trong nước. Cho nên tôi rất hoan nghênh cái bài này của Nguyễn Hữu Vinh. Đặt vấn đề vì sao nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng cuộc đàn áp biểu tình yêu nước. Những cuộc biểu tình yêu nước chống xâm lăng từ phương Bắc của người dân Việt Nam khắp trong Nam ngoài Bắc luôn bị nhà cầm quyền đàn áp bằng mọi cách. Những người yêu nước tham gia các cuộc biểu tình này luôn được Đảng và Nhà nước Cộng sản coi là thế lực thù địch. Nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao mà nhà nước tự xưng là của dân, do dân, vì dân, và mà Đảng tự nhận lấy trách nhiệm là của dân tộc trong các kép, là có những hành động tự nhổ vào mặt mình mà không hề thấy ngượng. Tôi nhắc lại, có những hành động tự nhổ vào mặt mình mà không hề thấy ngượng. Lý giải điều này, nhiều khi không thể lấy những logic thông thường của cuộc sống và không thể giải thích nếu không chứng kiến những hành vi của nhà cầm quyền Hà Nội với một thời kỳ dài và có hệ thống. Làm sao mà nó có thể coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam mà có thể láng giềng bốn tốt với 16 triệu vạn. Lịch sử sẽ không bao giờ nói được giá như trong một kép. Nhưng nếu có thể nói thì giá như hệ thống Cộng sản Đông Ngô Liên bang Xô Viết không bị sụp đổ, có lẽ lịch sử Việt Nam sẽ khác hơn. Hẳn nhiên là vậy. Bởi dù những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam luôn to tiếng khi tuyên bố độc lập tự do, thế nhưng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một lịch sử có bề dày không bao giờ độc lập. Tôi nhắc lại, bravo. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một lịch sử có bề dày không bao giờ độc lập. Tôi đang diễn tả cái ý này một cách khác, tức là bẩm sinh bán nước. Và do đó lợi ích của dân tộc chỉ là thứ yếu, đúng. Trong thời kỳ mâu thuẫn Trung Xô khai gắt, đấy, tôi nhắc lại cái thời xưa, ngày xưa khai thác mâu thuẫn tàu khác. Trong thời kỳ mâu thuẫn Trung Xô khai gắt, cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ đã và đang đến hồi khốc liệt. Khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam tình nguyện đưa đất nước làm tuyến đầu của hệ ý thức Cộng sản chống lại hệ thức tư bản. Việt Nam trở thành chiến trường, máu xương người dân Việt cứ vậy mà đổ xuống bằng vũ khí được chuyển đến từ cả hai phía. Thời kỳ đó, những người Cộng sản Việt Nam đưa đất nước lệ thuộc vào hệ thống xã hội chủ nghĩa. Rồi, cuộc chiến kết thúc ngày 30 tháng 4 1975. Sau khi cuộc chiến kết thúc, mối quan tâm giặc ngoài trong ngoặc kép đã tạm lắng, thì những người Cộng sản Việt Nam đưa đất nước bước vào một giai đoạn mới, chiến đấu với thù trong ngoặc kép là nội bộ giữa các nước Cộng sản anh em. Hẳn nhiều người còn nhớ, từ những năm 1978 trở đi, khi mối quan hệ Việt-Xô được tăng cường và kết quả là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Liên-Xô, thì tương tự, mối quan hệ Việt-Trung xấu đi nhanh chóng. Từ chỗ là mối quan hệ anh em trong ngoặc kép, trong phe xã hội chủ nghĩa, vốn những nước Cộng sản vẫn thích chia phe, chia cánh như một nguyên tắc ngoại giao và nội trị, bỗng nhiên trở thành thù địch một cách sâu sắc. Trên mặt trận truyền thông, những bài báo bình luận đã liên tục đưa ra những điều được ẩn giấu đằng sau mối quan hệ được che lấp 30 năm trước bởi những lời lẽ hoa mỹ và rất trung thực trong ngoặc kép từ những cái loa của Đảng. Ở đó mối quan hệ Việt Trung là mối quan hệ luôn bị bắt đạt. Bán nước rồi thì nó bắt đạt kiểu gì phải chịu thôi, đấy là ghi chú của tôi. Luôn bị bắt đạt, bị hà hiếp với những âm mưu thôn tính hết sức thâm độc từ giới cầm quyền Bắc Kinh. Theo hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng và Nhà nước ta đã biết từ lâu, ngay từ khi người Cộng sản Trung Quốc mới nắm quyền tại Hoa Lục. Kết quả của những sự xấu đi nhanh trong đó là cuộc chiến tàn khốc tháng 2 1979 mà Nhà cầm quyền Trung Cộng đã huynh hoang là dạy cho Việt Nam một bài học, và cũng kết quả cuộc chiến là những thắng lợi to lớn trong ngoặc kép của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được, là đã trong ngoặc kép dạy ngược lại cho Trung Quốc nhiều bài học. Nhưng hậu quả thì người dân Việt Nam phải chịu là hàng vạn người đã bỏ mạng bởi cuộc chiến tranh, mà sau này nhiều lần nhà cầm quyền Việt Nam đã cố tình bỏ quên cuộc chiến đó, để đi đầu hàng rồi không dám nhắc lại nữa. Chớ trêu thay, mối tình Việt Xô và hệ thống cộng sản không thể là nguồn nuôi sống một nhà nước, một đảng độc lập trong ngoặc kép một cách lâu dài. Khi cả hệ thống cộng sản thi nhau sụp đổ không thể cưỡng lại, những người cộng sản Việt Nam trở nên bơ vơ không còn chỗ bấu víu. Đúng. Khi đó, dù cho âm mưu bành trướng và thôn tính Việt Nam của bọn bá quyền bành trướng Bắc Kinh đã bị đảng ta biết trước từ lâu, trong tài liệu của nó, đảng ta biết trước từ lâu, biết trước những cái đâm đầu vào, thì đảng vẫn phải tìm kiếm một chỗ bấu víu nào đó để tồn tại. Đó, đã biết trước từ lâu mà vẫn phải tìm chỗ bấu víu để tồn tại, cố bám bắn nước để cứu đảng và để tồn tại bất chấp những nguy cơ cho đất nước dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục mà đưa lỗi quỷ dân đường, lại tìm đến với kẻ thù dân tộc. Kể từ đó, đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ nô lệ bởi phương Bắc. Bởi nó thành cầu thì nói thành cầu phương Bắc làm gì nữa, ý đảng đi ngược với lòng dân, bán nước mà. Để kiếm chỗ dựa vững chắc cho sự tồn tại của mình, Đảng Cộng sản đã không ngần ngại chấp nhận bước đi cùng ma quỷ. Thế nhưng những người cộng sản hiểu rõ tinh thần dân tộc và ý chí của người dân Việt Nam như thế nào. Khi dân Việt đã từng nghe theo lời của đảng tuyên truyền nào là mà hàng triệu người đã bỏ mạng chỉ vì lý tưởng độc lập tự do của đất nước, thì họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một thân phận nô lệ được lặp lại trong lịch sử. Vì thế con đường đi của đảng càng gian nan trong lòng dân, và điều không thể giấu giếm là người dân biết rõ đó là con đường đi ngược lại lợi ích của đất nước và của dân tộc. Vì thế những bước đi của Đảng Cộng sản Việt Nam với kẻ thù dân tộc là những bước đi vụng trộm và giấu giếm. Đó là cuộc đi đêm giữa những kẻ tự xưng nắm quyền lực với kẻ thù của đất nước. Hàng loạt câu hỏi không được trả lời danh mạch, và nhiều lời đồn đoán rằng với bản hiệp định biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng trên lưng nhân dân để nhiều vùng lãnh thổ Việt Nam rơi vào tay giặc. Hiệp định đó đã là mối quan tâm, cũng là nguyên cớ cho hàng loạt người bị đảng bỏ tù khi đòi biết nội dung của nó. Thậm chí cho đến nay, một hội nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn bị giấu kín về nội dung, trở thành những lời đồn đoán cho mọi người dân Việt về ý nghĩa của nó. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không dám minh bạch về cái gọi là hội nghị thành đô. Nhưng mà dù sao thì những câu hỏi đã dần sáng tỏ. Có thể nói rằng điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam không ngờ đến là sau những tiến bộ khoa học của khoa học kỹ thuật thế giới, đó, cái này tôi cũng nói là cách mạng tin học làm cho nó lộ tẩy hết, mạng Internet phổ cập đến từng người, thì những bước đi của đảng bị soi rất kỹ. Qua đó, người dân nhận chân được ai mới là bạn, ai mới là thù, và ai đang vì quyền lợi dân tộc, và cũng như ai đang làm tay sai cho giặc. Hệ thống tuyên truyền của đảng ngày càng mất tác dụng bởi lối tuyên truyền một chiều, bóp méo sự thật, bất chấp đạo đức, lương tâm và quyền lợi đất nước đã bị lột bóc trần. Từ cái gọi là lòng tin trong ngoặc kép của người dân vào sự vĩ đại sáng suốt và tài tình của đảng trong ngoặc kép đã không còn chỗ đứng. Có chăng chỉ là sự giả vờ tin, giả vờ tuân phục và giả vờ chấp nhận bởi bạo lực của súng đạn, nhà tù hoặc món lợi trước mắt mà đảng đem lại cho họ sau khi bóc lột người dân, bán rẻ tài nguyên đất nước và vay nợ nước ngoài. Vì thế thái độ của đảng, của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trước quân thủ đã chứng tỏ nhiều điều người dân chú ý từ lâu và dần dần đưa ra một kết luận chính xác. Nếu như trước đây người ta ngạc nhiên vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình bỏ qua cuộc chiến 1979, thì ngày nay người ta hiểu rằng đó chỉ vì cái tình bạn 16 chữ vàng mà đảng đang tô vẽ để tìm chỗ dựa cho đảng mình. Nếu trước đây người ta không hiểu vì sao cuộc chiến Gạc Ma 1988 với 64 quân nhân có trang bị vũ khí đầy đủ đã bị giết chết mà không được nổ súng, thì ngày nay người ta hiểu được mục đích của việc hy sinh tính mạng của họ, lãnh hải và đất nước lãnh hải và lãnh thổ đất nước chỉ là để tiến đến cái hội nghị thành đô sau đó. Nếu trước đây người dân thắc mắc về chủ quyền của Việt Nam trên hai là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra sao, mà mỗi khi ai nói rằng là của Việt Nam thì bị đàn áp, thậm chí bị vào tù, thì ngày nay người ta biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã có công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng mở lối. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là vì sao Đảng Cộng sản vốn biết âm mưu thôn tính Việt Nam bởi mộng bá quyền bành chiến của Trung Quốc là không thay đổi mà vẫn một mực kết nghĩa anh em bạn vàng? Thì câu trả lời đã khá rõ ràng rằng trên thế giới chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng và độc tài đã không còn chỗ đứng, và Trung Cộng là thành trì cuối cùng còn sót lại. Nếu không bám vào đó thì Đảng độc lập trong là kép có nguy cơ ra khỏi đời sống của dân tộc này. Những bước đi đến đích nô lệ có bài bản. Nhiều người ngạc nhiên vì sao có những thay đổi trong cách hành xử của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây mà không thể giải thích. Chẳng hạn, nếu những năm 2007 về sau, ai nói đến Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam lập tức được coi là thế lực thù địch của Đảng, đến mức báo chí bị đình bản, kỷ luật bởi chỉ có Phạm Húy về cái điều đó. Thế nhưng, giờ đấy báo chí lại tha hồ khẳng định điều này. Chẳng hạn, vì sao cuộc chiến 1979 trên biên giới phía Bắc đã có một thời Đảng cố tình lãng quên, giờ vẫn có nhiều người được nhắc lại. Chẳng hạn, vì sao những lệnh cấm vô lý trên Biển Đông từ nhà cầm quyền Trung Cộng, việc bắn giết ngư dân không được nhà cầm quyền Việt Nam quan tâm, mặc dân sống chết, thì giờ đây người dân thấy nhà nước đã mở miệng mà không phải là tàu lạ và thuyền lạ nữa. Phải chăng là lương tâm con người hay tinh thần dân tộc đã được thức tỉnh trong Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu hỏi giải đáp là xin thưa là không. Đó chỉ là những màn kịch đúng quy trình. Bravo. Khi mà mọi sự đã rồi, Trung Cộng đã xây dựng sân bay đồn bót và đưa vũ khí lên lãnh thổ Việt Nam một cách vững chắc ngoài Biển Đông, thì dù nhà nước Việt Nam có kêu gào, có tố cáo, có phản đối cũng là chuyện nói với đầu gối mà thôi. Bởi ngay sau đó sẽ là màn đón tiếp bằng 21 sắt đại bác, là chiêu đãi hoan hỷ, là cảm ơn để nhận được một số tiền. Nhưng tác dụng của việc kêu gào không hề nhỏ trong nhân dân, bởi với cách đó họ đang cố phủi trách nhiệm của mình trước quốc dân đồng bào về việc mất lãnh thổ vào tay giặc. Nhiều người hỏi rằng tại sao nhà cầm quyền Việt Nam, Cộng sản Việt Nam không dám đối đầu với Trung Cộng bằng một cuộc chiến như năm 1979? Xin thưa là chẳng bao giờ còn có điều đó, bởi họ thừa biết rằng nếu có chiến tranh thì phải giao vũ khí cho người dân, mà khi đó đích ngắm đầu tiên của người dân vào kẻ thù lại là chính họ. Câu trả lời cho một câu hỏi lớn nhiều người chưa tìm được lời giải đáp là tại sao nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo phản đối Trung Cộng xâm lược, thế nhưng khi người dân biểu tình phản đối họ đàn áp không thương tiếc? Có mâu thuẫn ở đây chăng? Đáp xin thưa là hoàn toàn không. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm lớn nhất không phải là chuyện lòng yêu nước của người dân, mà chính là vị trí độc tài của họ. Mà những kẻ độc tài thì không bao giờ thích người dân bày tỏ ý kiến của mình, dù chỉ là bày tỏ lòng yêu nước. Những cuộc biểu tình nếu không bị dập tắt sẽ là ngọn lửa thiêu cháy sự độc tài bằng ý chí của người dân. Do vậy, không và sẽ không bao giờ những kẻ độc tài thích bất cứ một cuộc biểu tình nào mà họ không kiểm soát được. Đây là bài của ông ấy viết tại Hà Nội ngày 17 tháng 7 trước giờ biểu tình ủng hộ phán quyết đừng lấy bỏ. Và đây tuổi trẻ Việt Nam làm gì? Dân Làm Báo đăng tin cô giáo Thanh Loan trong khi đi biểu tình đã phát biểu rằng bạo lực cộng sản không khuất phục được ý chí. Tôi rất tiếc là tôi không phát được cái video đó vào đây. Vào ngày Chủ nhật 17 tháng 7 2016 tại Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương đã diễn ra các cuộc biểu tình dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau để ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Cộng. Tại Sài Gòn, cô giáo Thanh Loan đã có những chia sẻ của mình về hành động yêu nước của giới trẻ trước bạo lực đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản. Nội dung đó thì nói rằng cô đại thái, cô giáo này, cô nói rằng bạo lực cộng sản không khuất phục được ý chí của tuổi trẻ Việt Nam. Và cô nhắc lại vấn đề là của đất nước đã bị tàu cộng chiếm cái đất và biển như thế nào.
và đồng quyền nhà viên cộng sản chẳng những là bán nước mà lại hại dân, không lo gì đến an sinh xã hội cho Việt Nam cả. Và cô nhắc tới cái khẩu hiệu Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Rồi thì cũng trên mạng truyền thông thì bà Dân Làm Báo đăng cái clip, trong cái clip đó phổ biến cho cả nước thấy rằng có một thư sinh áo trắng mắng tay sai thân tàu, mắng những thằng đi biểu tình, đi Đà Nẵng biểu tình đó. Đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên trẻ hùng hồn nói lý lẽ với lực lượng công an sắc phục tại bờ hồ đang thu hút nhiều sự quan tâm trên các mạng xã hội. Trước đó hàng chục người đã bị công an trấn áp và bắt đưa lên xe buýt vào sáng ngày 17 tháng 7 2016 khi đang tham dự cuộc tuần hành ôn hòa tại Hà Nội nhằm ủng hộ phán quyết Biển Đông của PCA, đồng thời phản đối đường lưỡi bò của Trung Cộng. Theo nội dung clip, người thanh niên này lên tiếng phản đối công an vì những việc làm sai trái như bắt người phi pháp, cấm cản quyền tự do đi lại của người dân. Người thanh niên áo trắng nói, người dân được đi du lịch ở đây, sao các anh lại có quyền ra đây cấm cản người dân? Sau đó có tiếng một phụ nữ chen vào, tóm lại là sợ Trung Quốc chứ gì, có phải thế không hay thế nào? Lực lượng công an sắc phục và các dân phòng có mặt tại hiện trường đều tỏ ra im lặng, không dám trả lời những chất vấn của người dân. Anh thanh niên này hùng hồn nói tiếp, nguyên văn, đây, có người một người hỏi, có phải sợ Trung Quốc hay không? Sao các anh không lên tiếng nói đi? Các anh là những chiến sĩ, là những người ăn cơm và mặc áo của dân, các anh phải có nghĩa vụ bảo vệ người dân chúng tôi. Và bản tin cho biết rằng đáp lại vẫn là những khuôn mặt vô cảm đang cúi đầu yên lặng. Và bản tin kết luận rằng xin được gửi lời khâm phục người thanh niên áo trắng vì sự can đảm của anh. Một lần nữa, đoạn video clip đã khẳng định thêm rằng chính nghĩa thuộc về những người biểu tình yêu nước chống Trung Cộng xâm lăng. Và tôi thấy là vui mừng là sau cái bản án phán quyết của tòa trọng tài thường trực thì ở Việt Nam chính nghĩa đấu tranh đã có hai chính nghĩa, và bây giờ ở Nghệ An hàng 5-7 ngàn người đã biểu tình, không còn biểu tình vì dân sinh và môi trường nữa mà biểu tình về đường lưỡi bò. Và blog Dân Làm Báo đăng lên với cái tựa đề là Nghệ An biểu tình 2-1, bây giờ nó hai đề tài rồi mà hai cái là đề nhập một, thì chính nghĩa hoàn toàn thuộc về dân và Đảng Cộng sản, không còn một tí tư cách nào để còn cầm quyền được nữa. Nghệ An biểu tình 2-1, đường lưỡi bò cắt và Formosa cút, và có cái video về cái đó nhưng mà tôi rất tiếc không đem lên về, nhưng mà tôi ghi nhận cái sự quan trọng là hai cái đề tài đó, Formosa là về dân sinh và đường lưỡi bò là vì tổ quốc. Hai cái đề tài đó mà nhập lại thì chính nghĩa đấu tranh của những người tranh đấu là hoàn toàn vững chắc, lưỡi bò của Formosa. Và khẩu hiệu của biểu tình rất đơn giản lắm. Vì tôi có coi cái video rồi, người lãnh đạo biểu tình hô đường lưỡi bò thì mọi người hô cắt Formosa cút, đừng nói bò, cắt Formosa cút. Bài phát biểu đanh thép, tôi rất tiếc là không có lấy được cái bài phát biểu của Linh Mục Đặng Hữu Nam trong một buổi tình sáng ngày 17 tháng 7 2015. Hàng ngàn giáo dân, giáo sứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh đã đồng loạt tập trung tại nhà thờ nhằm bày tỏ phản đối đường lưỡi bò Trung Cộng và yêu cầu đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam. Linh Mục Đặng Hữu Nam đã có bài phát biểu mạnh mẽ tố cáo tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên quan đến hai thảm trạng trên, đặc biệt là hành vi bao che Formosa đầu độc biển và đàn áp người dân trong nước. Trong cuộc biểu tình 2-1 này, tất cả mọi người đồng thanh hô, đường lưỡi bò, cắt Formosa, cút. Và đây là bản tin kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi về ngày này, là tôi ghi nhận rằng tất cả đã chứng tỏ rằng thêm một hình thức chống tàu là đề tài người Việt phản đối đường lưỡi bò trước du khách Trung Quốc. Bây giờ dân cái việc cả thế giới lên án cái đường lưỡi bò của tàu cộng thì giới đấu tranh ở Việt Nam
in cái bề bản đồ của tàu cộng có cái hành lễ bỏ ra và đón những cái khách du lịch của tàu cộng sang Việt Nam, dí cái đó vào mặt đó. Người Việt phản đối đường lễ bỏ trước du khách Trung Quốc, về bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 7. Một nhóm người Việt ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hôm 16 tháng 7 đã giơ cao các biểu ngữ phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Các hình ảnh đưa lên mạng xã hội cho thấy một nhóm chưa tới 10 người, trong đó có nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, giơ cao hình vẽ bản đồ của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, còn được gọi là đường lễ bỏ. Có thể thấy các du khách mà những người biểu tình nói là du khách, khách du lịch Trung Quốc đứng chụp hình ảnh nhóm người Việt phản đối tại khu vực Hòn Trồng và Tháp Bà Ponagar. Trên Facebook, blogger Quỳnh viết như thế này: lúc sáng ở Tháp Bà có khá nhiều khách Trung Quốc nhìn vào hình ảnh này và quay phim rồi bàn tán. Hy vọng họ đến Việt Nam và trở về với suy nghĩ rằng người Việt Nam luôn có thái độ rõ ràng trước các yêu sách của tàu cộng trên Biển Đông. Cuộc biểu tình quy mô nhỏ này diễn ra ít ngày sau khi tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Philippines trước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc. Sau khi tòa ở La Hay, Hà Lan đi tới tuyên bố phản bác đường lưỡi bò của Bắc Kinh, có hai cuộc biểu tình chớp nhoáng là Sài Gòn và Hà Nội. Không chỉ có các nhà hoạt động mà nhiều người nghệ sĩ Việt Nam cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết để coi là mang tính lịch sử. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối tòa trọng tài, đồng thời tuyên bố không công nhận phán quyết, cảnh báo nó có thể dẫn tới khả năng xảy ra xung đột và đối đầu ở Biển Đông. Đây là bản tin và tôi muốn kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và lời kết của tôi nhắc lại rằng thời sự tuần vừa rồi đem đến cho chúng ta thêm một đề tài đấu tranh là cái bản án của tòa thường trực trọng tài CPA. Đề tài trước đây chỉ có vấn đề dân sinh, đã là đề tài toàn dân rồi. Và bây giờ đến cái vấn đề này là về đề tài tổ quốc, cũng là đề tài toàn dân rồi. Tức là cuộc biểu tình 2-1 này chứng tỏ rằng đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam đã lên một tầm cao mới, là đã đem được 2-1 vào. Và nó chứng tỏ rằng chính nghĩa nó hoàn toàn về người dân Việt Nam. Chân tướng Việt bắn nước và hại dân của Việt Nam Cộng sản đã bị bại lộ 100%, và nó không còn hy vọng gì có thể lấp liếm được nữa. Chính nghĩa quốc dân đã sáng tỏ 100%. Hai ngọn cờ giả của Việt Nam Cộng sản là ngọn cờ giải cách giai cấp và ngọn cờ giải phóng dân tộc đều đã được bánh gãy. Quốc tế vận của chúng ta cũng đã lên một tầm cao mới sau khi chính nghĩa quốc dân đã lên tầm cao. Và trong cái thế đấu tranh với ba mảng, tức là thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thì nhân hòa chúng ta có lòng dân 100% rồi. Quốc tế vận với cái lên án đường lưỡi bò của thế giới đối với tàu cộng thì nó lòi ra cái bộ mặt bắn nước từ khuya, và bây giờ nó vẫn tiếp tục làm tay sai của tàu, mà nó cứ lấp lá lấp liếm, nó nói lần nữa lần, và nó bây giờ nó không thể lấp lấm nữa, nó đã bộc lộ ra rồi. Thì quốc tế vận của chúng ta cũng đã lên một mức nữa, bây giờ chỉ có binh vận, địch vận và dân vận. Thì dân vận chúng ta có 100% rồi, bây giờ binh vận và địch vận thì chúng ta thấy rằng với cái tình hình này thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vỡ từ trong nội bộ vỡ ra, và cộng sản con nó cũng sẽ chống lại cộng sản cha, nó chứ đừng có nói là ai. Và tất cả những cái thời sự của tuần vừa qua cho phép tôi đi lấy kết luận là Việt Nam Cộng sản đã tới số rồi, chỗ dựa cuối cùng của nó là Trung Cộng. Mà lung lay thêm một tí nữa thì lịch sử Việt Nam sẽ tái diễn như là ông Trần Trọng Kim đã nói, là nước Việt Nam chỉ có thể ngóc đầu lên được khi nào nhân khi bên tàu có loạn. Và bây giờ là cái lúc mà sẽ xảy ra nhân khi bên tàu có loạn, thì người Việt Nam có cơ hội đứng lên để đánh đổi bọn tay sai cộng sản tàu ở Việt Nam
là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tôi xin hết.